Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Niềm tin tịnh độ do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết cường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng trụ trì chùa Bát Nhã. Kính bạch toàn thể chư đại đức tăng, chư đại đức ni và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng con xin thành kính đê đầu lãnh lễ hòa thượng viện chủ và tri ân hòa thượng viện chủ cũng như toàn thể chư đại đức tăng tại bổn tự Bát Nhã đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với tất cả quý Phật tử tại bổn tự hôm nay. A Di Đà Phật. Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể quý Phật tử hiện có mặt trong đạo tràng. Xin thưa tất cả các vị, thật tình mà nói thì ở trong đạo tràng này chúng tôi không được biết nhiều, nhưng mà tôi thấy ai gặp tôi cũng cười cười mỉm mỉm, biết cái gì. Hình như là trong tâm trạng các vị có quen biết tôi đâu ít nhiều, kiếp này hay vô lượng kiếp không biết nữa. Xin thưa các vị, đã biết nhau thì coi như xem như là đã có nhân duyên trong một kiếp cũng như nhiều kiếp. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh để trở về đây để có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Thì chúng tôi xin tiếp chuyện với các vị trong buổi chiều nay và chiều ngày mai theo chương trình của khóa tu. Như vậy thì hôm nay tôi đến với các vị với đề tài vì khóa tu, cho nên chúng tôi giảng với tính cách chuyên môn một chút. Còn thông thường, các đạo tràng thông thường thì giảng với tính cách phổ thông một chút. Thì với đề tài hôm nay tôi đến với các vị là đề tài là niềm tin về tịnh độ. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị đề tài là tìm hiểu về vô minh và trí tuệ trong Phật giáo. Thì hai đề tài này tôi dùng cho tại Bát Nhã này. Xin thưa với tất cả các vị hiện có trong đạo tràng ở đây, ai là người tu theo tịnh độ đâu, đưa tay lên. Nhiều quá. Rồi, cảm ơn các vị. Thì tôi chọn đề tài này là thể theo cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì. Hòa Thượng nói là ở đây tu tịnh độ không à, cứ giảng tới về tịnh độ đi. Hòa Thượng chỉ đạo vậy, thành ra thì chúng tôi cũng nghe theo lời dạy của Hòa Thượng và sắp xếp với các vị một cái bài giảng chuyên về tịnh độ. Ở trong đây bài giảng tôi giảng về tịnh độ không mang cái nghĩa đi theo cái tính là truyền thống. Từ xưa giờ quý thầy đã giảng nhiều rồi, tất cả những gì thuộc về dạng truyền thống chúng ta không có lặp lại, bởi vì các vị đã nghe quá nhiều và các vị rất có thể thâm hiểu, có thể người nghiên cứu còn hiểu hơn tôi nữa. Thành ra ở đây chúng tôi xin lột tả một vài cái ý tưởng căn bản, những cái mấu chốt trong quan niệm về cái vấn đề tu tịnh độ để chúng ta cùng thảo luận để khẳng định cho con đường mình học tu. Còn tất cả những gì đã theo truyền thống, theo căn bản, chư tôn hòa thượng quý thầy đã giảng cho các vị nghe rất nhiều lần và các vị tự tìm hiểu rất nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi mang tính cách giống như là một sự chia sẻ và tâm sự. Tâm sự trong quá trình mình đã được học tu với các bậc thầy chuyên về tịnh độ, bày tỏ một vài quan niệm trong lúc mà mình được học tu và tìm hiểu ra một vài cái góc độ căn bản. Và chính bản thân mình đã kinh nghiệm được điều gì trong việc học này, thì tôi nghĩ những cái đó như một cái gì lượm lặt cá nhân và xin trình bày với đại chúng. Còn tất cả những gì căn bản các bậc tổ đức nói rất tuyệt vời rồi, tôi không thể nào mà lặp lại cũng lặp không nổi nữa. Thành ra ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị như là một cái điều mà chuyên môn cho một người cư sĩ từng mắc phải, từng nghi vấn và từng cảm thấy rằng không biết là mình tu tịnh độ có giải giáng sanh không, rồi không biết là cõi tịnh độ như thế nào, rồi không biết vô điều mà các vị từng thắc mắc, rồi vô số điều các vị nào là nghe các thầy là duy tâm tịnh độ, nào là cái gì, rồi bây giờ như vậy tịnh độ ở đâu, ở đây hay là ở đâu, là vân vân. Các vị đặt rất nhiều dấu hỏi cho mình, mặc dầu các vị là người tu tịnh độ. Ai ở trong đại chúng này, xin thưa với các vị, ai là người tin trọn vẹn về cho con đường tu tập của mình đâu? Đưa tay lên cho tôi nhé. Còn nữa không? Đưa lên cho khích lệ tôi mừng chút thôi. Xin cảm ơn các vị. Các vị tu học phải tự khẳng định được chính mình và chọn hướng cho mình cho con đường tu hành. Ở đây các vị là tu tịnh độ, vậy các vị biết hành trang căn bản của một hành giả tu tịnh độ là gì không? Này các vị thuộc lòng từ thảo nào ha. Xin thưa các vị, căn bản trên cái con đường tu tịnh độ ai cũng biết, đó là tính, hạnh và nguyện. Xin thưa các vị, nếu hỏi các vị là hạnh nguyện hay là nguyện hạnh, xin thưa căn bản thì cái nào cũng đúng, nhưng mà theo cái chiều hướng của chúng tôi suy nghĩ thì hạnh nguyện nó đi theo tính, hạnh nguyện. Và vấn đề đó tại sao như vậy? Thật ra cái lịch trình này trong cái vấn đề tu tịnh độ bổ sung cho vấn đề đó, cho nó không mang tính cách một công thức, không mang tính cách gì hết, mà nó có tính cách ước lệ cho một khái niệm về tính chuyên môn tu tập. Khi các vị ở đây, chúng tôi khẳng định với các vị về phương diện tôi đặt chữ tính để chia sẻ với các vị hôm nay thôi, bởi còn nhiều điều là các vị là người thâm tu tịnh độ, nhiều năm tu tịnh độ, có thể đôi ba chục năm, nhưng mà đôi khi chúng ta còn hơi mập mờ và thắt thỏm cho con đường tu học của mình. Vì vậy tôi phân tích để cho các vị thấy rất rõ một khuynh hướng tịnh độ mà tôi đã đưa đến các vị rất nhiều bài giảng, những bài giảng cốt tủy người tu tịnh độ, những bài giảng tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, những bài giảng niệm Phật những điều cần biết, đó là những bài giảng nồng cốt để giúp cho các vị hiểu cho con đường mình đang tu. Và hôm nay tôi đặt lại chữ tính là vì qua quá trình đó tôi nghe nhiều người thưa hỏi nhiều việc, cho nên quay lại chúng tôi phân tích một vấn đề xem như rất là cơ bản. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhớ chư Phật ở trong đó dạy một câu rất là căn bản là tính vi công đức mẫu. Lòng tin là mẹ sanh ra tất cả mọi công đức. Nếu chúng ta làm bất cứ ngành nghề gì cho đến việc tu tập trong cuộc đời này mà chúng ta không có chữ tính vào cái việc mình đang làm hay là vào pháp môn mình đang tu thì sự nỗ lực đó lưng chừng và chưa trọn vẹn. Có khi nào các vị làm hết mình với những điều mà các vị chưa tin tưởng không? Thực tế hơn, có khi nào các vị sống hết mình với những người mà mình chưa tin trọn vẹn không? Điều đó đương nhiên. Người đó như thế nào khi mà một người bạn, một người thầy, một người vợ, một người chồng, một người cùng chung hùng làm ăn, mà nếu chúng ta chưa có niềm tin trọn vẹn thì không thể nào chúng ta cống hiến trọn cái công sức của mình trong việc đó. Như vậy việc tu tập cũng thế, nếu một lòng tin về một pháp môn chưa trọn vẹn thì nỗ lực của chúng ta cũng mang tính cách lưng chừng, bởi vì mình không biết làm về lỡ mà mốt đổ sông đổ biển uổng, phải không? Cái gì nó cũng mang cái ý nghĩa đó. Cho nên đây là sự quyết định. Chúng ta học cái gương của tiền nhân, như cái gương của tổ Tuệ Diễn là sơ tổ về tịnh độ tông ở tại Trung Hoa. Nếu các vị đọc trong cái tổ Tuệ Diễn này, các vị thấy mà khi mà ngài nói với một tín chúng về cái niềm tin á, ngài nói như thế nào? Ngài nói bây giờ có ngài Văn Thù Bồ Tát hiện thân xuống trước mặt ngài, nói rằng ông tu con đường tịnh độ là sai rồi, không thể giảng sanh vân vân, thì ngài cũng xin lại Bồ Tát Văn Thù hai lại và hãy để dầu không giảng sanh cũng thử giữ trọn pháp môn này. Ngài nói dầu là Bồ Tát Văn Thù hiện á, ngài vẫn vậy. Cho nên cái niềm tin á, nó giúp cho chúng ta thành tựu nhiều mặt. Ở đây mang tính cách là chánh tính. Sự thật các vị, người ta tin mù quáng, người ta dám bán mạng cho cái niềm tin đó mà, có phải không? Những người ôm bom tự sát ở Mỹ này, có phải họ tin không? Tin đó thì không có chánh tính, nhưng mà đã tin rồi họ dám bán mạng cho cái chuyện đó. Các vị thể thấy ghê gớm. Như vậy khi một người có niềm tin về pháp môn tu học, một sự chánh tín rõ ràng, các vị sẽ thấy thành quả của việc tu học mình nó căn bản như thế nào. Tôi đọc một cái chuyện thiền sử từ xưa để kể cho các vị nghe một câu chuyện này, các vị thấy rằng chỉ cần niềm tin mà vào được đạo một cách rất là tuyệt vời. Trên căn bản tôi không hiểu rằng điều này nó mang tính cách sự thật hay là một sự quyền sử, nhưng mà một câu chuyện rất hay ở cái điểm này. Tôi đọc, tôi nói là trong chuyện nói lại là có bốn thầy tỳ kheo. Thì bốn thầy tỳ kheo này chưa có đắc quả gì hết á, nhưng mà bữa đó thích ăn một bữa cơm thịnh soạn, cho nên có một bà lão đến cầu đạo. Thì bà nói như thế này: thưa thầy, con mong muốn con tu hành, con muốn chứng được quả, thầy chỉ cho con phương pháp nào tu để con chứng được thánh quả. Thì bốn ông thầy tỳ kheo này mới nói là: được rồi, bà sắm cho chúng tôi một bữa cơm thật là thịnh soạn đi, rồi chúng tôi sẽ ban cái quả đó cho bà. Thì vậy đó. Thì lúc đó bà già này, bà nghe lời quý thầy nói như vậy, bà rất là tin tưởng và bà dốc hết những khả năng của bà có được, bà sắm một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để bà cúng dường cho bốn thầy tỳ kheo này. Khi bốn thầy tỳ kheo ăn xong rồi, bốn thầy bắt đầu ngồi bốn cái góc của một cái thách vậy đó, bốn góc cái bắt nói: bà già, bây giờ bà muốn chứng quả phải không? Bà ra bà ngồi giữa nhà đi, rồi chúng tôi sẽ ban cho bà chứng quả. Thì bà già nghe nói mừng quá, cũng ra ngồi giữa xếp bằng ở đó, rất là thanh tịnh, rất là thành khẩn, rất là chí thiết. Thì cái ông đầu tiên á, ông ôm cái trái banh, ông ôm trái banh, ông mới đứng ở góc của ông liền lên đầu bà một cái binh như vậy. Ông nói: tôi sẽ ban cho bà cái quả tu đà hoàng. Cái ông lấy cho bà, ông liền trên đầu bà cái binh như vậy. Nhưng mà các vị biết lúc đó do cái lòng tịnh tính bà quá sâu sắc, cho nên ngay lúc đó bà chứng quả tu đà hoàng mà không một ai trong này biết hết. Ông thứ hai tiếp tục, thì làm cho cả một bữa cơm mà, xong lại hứa mà. Ông thứ hai nói: tôi sẽ cho bà chứng quả tư đà hàm. Ông lấy cái chai bà nó hồi lên đầu bà bình cái nữa. Lúc đó bà chứng quả tư đà hàm mà hoàn toàn mấy vị này làm không hiểu. Ông thứ ba, ông ở đây: tới tôi cho bà chứng quả a na hàm. Bắt đầu ông ôm chai bà nó thấy đầu bà cái tưng cái nữa. Vị thứ tư: tôi sẽ cho bà chứng quả a la hán. Thì ông cũng làm y chang như vậy nữa. Nhưng mà sau cái trái banh của vị thứ tư rồi đó, thì tự nhiên bà già nhấc người lên giữa không trung, lúc đó đắc quả a la hán. Và lúc đó chính bà là người thuyết pháp lại cho bốn thầy tỳ kheo. Các vị này thì hoàn toàn kinh ngạc trước cái việc làm đùa của mình. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng thực hư tôi chưa hiểu, nhưng tôi chỉ thấy rằng cái niềm tin nó có một sức mạnh ghê gớm như vậy. Và tính chính từ chỗ đó cho nên các vị biết rằng Đức Phật dạy tất cả những đệ tử của chúng ta khi học tu có hai phương diện để chúng ta cần phải thực hành, đó là tùy giới hành và tùy tính hành. Có những người vì căn cứ trên giới luật thọ mạng mà tu hành đem đến sự kết quả giải thoát an lạc. Có những người căn cứ trên lòng tin mà thực hiện theo lời dạy của Đức Phật cũng đem đến sự an lạc giải thoát. Như vậy đứng về phương diện của chữ tính, chúng ta thấy rằng vì chỗ đó cho nên Tịnh Độ Tông phải lấy chữ tính đứng đầu, để cho những người thực hiện theo pháp môn tịnh độ của mình mà tin vào con đường tu tập để được an lạc, để được giải thoát. Niềm tin nó là một tia hy vọng rất lớn, một chỗ dựa rất là quan trọng. Chúng ta đã tin rồi, lòng chúng ta không có phân vân, không có e dè, không có ngại ngùng. Lòng tin nó mạnh như vậy đó các vị. Như vậy cho nên chính chỗ đó mới nói là tính ri công đức mẫu là như vậy. Chúng ta nhớ cái hành động mà rất tuyệt vời của một cái vị gọi là tu thiền, đó là ngài Đại Mai Trí Thường. Khi đọc trong thiền sử, chúng ta thấy ngài Đại Mai Trí Thường là trước kia là học với cái pháp hội của ngài Mã Tổ. Khi lúc đó ngài ngộ được một cái câu từ Mã Tổ dạy cho tín chúng, là đó là câu là tức tâm tức Phật. Tức là cái ý nghĩa của câu đó là ngay nơi tâm mình là Phật. Và lúc đó thính chúng ứng dụng câu đó mà tu hành. Ngài Đại Mai Pháp Thường nghe câu đó giác ngộ điều gì thì tổ chưa biết, Nhưng mà lúc đó ông đi vào trong vườn mai á, ông đi vào trong vườn mai, ông cất một cái âm cho tu hành trong rừng mai chứ. Ông tu hành một thời gian lâu như vậy thì lúc đó Mã Tổ không có biết ông ngộ cái gì mà ông vô đó ông cất cái âm tranh ông tu ở trong rừng mai. Thì ông mới cho Mã Tổ cho người đó thăm dò hỏi ngài vô đây cất ma am tu hành là ngộ được điều gì. Thì lúc đó ngài Đại Mai, tức là ngài tên Pháp Thường á, là Đại Mai là cái danh vì ngài ở rừng mai nó kêu Đại Mai thôi. Thì nói là ngày xưa tôi với pháp hội của Mã Tổ tôi nghe tôi ngộ được cái câu là tức tâm tức Phật, ngay tâm mình là Phật, cho nên tôi vào đây cất thất tu hành. Lúc đó cái vị này nghe được vậy rồi về mới thưa lại với Mã Tổ rằng đó là cái ngài Pháp Thường ở trong cái am tranh đó đó tu hành do ngộ với ngài được cái câu là tức tâm tức Phật và bây giờ vô đó tu. Thì lúc đó cái vị này muốn trắc nghiệm, muốn trắc nghiệm cái ngài Đại Mai, cho nên á mới nói với đệ tử rằng ông hãy đi vô trong trỏng á, ông nói với cái ông Pháp Thường á, nói là tổ bây giờ á đã chủ trương là phi tâm phi Phật rồi, không có còn tức tâm tức Phật nữa đâu, tu vậy là sai. Thì cái người này mới thừa lệnh mới đi vô trong tới trong rừng mai. Khi vô tới trong rừng mai gặp ngài kia rồi mới nói là tổ đã bảo tôi bây giờ á, tổ đã chủ trương phi tâm phi Phật rồi, tu tức tâm tức Phật là sai. Thì lúc đó cái ngài Pháp Thường mới nói đó, cái ông già hoạt loạn thiên hạ ấy, mặt ổng phi tâm phi Phật, còn ta là vẫn tức tâm tức Phật. Khi nói như vậy, cái người này nghe lời nói đó mới đem về thưa lại với tổ là việc trình qua như vậy như vậy. Thì lúc đó tổ gật đầu, tổ cười và tổ nói là trái mai đã chín rồi. Có vị thấy như vậy, ở đây tôi nghĩ rằng tất cả mỗi vị là một pháp thường của tịnh độ. Phải có niềm tin như vậy mới được. Nếu chúng ta học tu mà chúng ta có những người bị nghe pháp nhiều quá mà không biết đường tu, có ai bị chuyện này chưa? Thay vì nghe pháp nhiều quá mà tu giỏi phải chứ, có những người nghe pháp thời gian hết biết tu đường nào, có bị không? Thật ra các vị nghe pháp nhiều là tốt, nhưng mà chúng ta phải có tính chọn lọc. Pháp môn chúng ta tu là chúng ta đã chọn, nhưng mà chúng ta nghe để hiểu thêm một vấn đề không có ý nghĩa gì, không sao cả, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chúng ta nghe để làm cho mình phân vân với những phương pháp mà mình đã chọn tu của các bậc tổ thầy đã dạy, thì mình phân vân trở thành cái người lưỡng lự giữa ngã ba đường đó các vị. Không nên để mình nghe pháp nhiều mà trở thành kẻ đứng ngã ba đường là không có nên. Các vị cứ nghe, cái gì ứng dụng được cứ ứng dụng ở một mức độ nào trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Còn chọn lọc pháp môn tu giải thoát thì các vị phải chọn cho mình đi chọn một con đường như chính ngài Đại Mai vậy đó, như chính cái bà già đó vậy đó. Cho nên tôi có đọc trong một quyển sách, quyển sách đó hình như là cái tựa là Quà Tặng Cuộc Sống hay gì đó, thì có một câu chuyện nó như thế này. Một hôm đó có một vị giáo sư, ông ra một cái đề toán. Ông nói là trong ba cái đề toán ông ra mà ông để một câu như thế này: bài toán này là tất cả 6 điểm. Ông ra câu thứ hai, ông để là trong cái giải toán này có cả dễ và khó, 8 điểm. Giờ ông để cái thứ ba là đây là những bài toán khó, 10 điểm. Và lúc đó ông phát cho tất cả những cái học sinh tự chọn. Sau khi các học sinh chọn và làm đủ thứ bài ở trong đó rồi, ông về ông không có nhìn cái đáp án của các cái vị mà đang làm đó, mà ông cho điểm theo những người đã chọn đề tài. Nếu người nào chọn 6 điểm, ông không biết đúng hay sai cho 6 điểm. Người chọn 8 điểm không biết đúng sai cho 8 điểm. Người chọn 10 điểm không biết đúng sai cho 10 điểm. Và cái số lượng mà 10 điểm á, là rất ít, chỉ có một vài người trong lớp thôi, còn lại phần lớn là 6 điểm với 8 điểm không. Thì khi phát bài ra, học sinh thắc mắc: thầy à, thầy không có chấm cái gì cho tụi em trơn trời hết. Tức là ở trong đó hoàn toàn không cần coi cái nội dung. Thì ông thầy lúc đó mới trả lời rằng: này các em, bài toán này không phải đáp số bằng khóa học, mà đáp số bằng lòng tự tin của các em đó. Thầy ở đây thầy cho điểm ở lòng tự tin của các em. Phần lớn các em hay nể hà cái khó mà luôn chọn cho mình cái dễ, muốn điểm thì cao nhưng mà e dè về chính mình, cho nên không dám chọn những đề toán như vậy. Chính đây là bài học để giúp cho các em có lòng tự tin với chính mình. Chúng ta là những thí sinh như vậy, có phải không? Phải không? Xin thưa với các vị, phần lớn thỉnh thoảng chúng ta là những thí sinh như vậy. Muốn thì cái gì cũng muốn lên cao, nhưng mà lòng cái gì cũng ngờ vực cho cái đó, không biết có được hay không. Sao mình không có lòng tự tin chính mình vậy? Trong cuộc sống có những lúc mà chúng ta cũng cần phải thử thách với chính mình chứ, phải vượt qua những cái ngưỡng cửa nào đó của lòng tự tin mình một chút. Còn ở đây chúng ta cứ e dè, ngại ngùng, rụt rè. Đôi khi chúng ta quyết định cái đúng mà chúng ta không dám khẳng định nữa. Ví dụ bây giờ có 10 người hỏi ra câu đó, 8 người kia trả lời như vậy rồi mà mình biết cái này đúng, mình cũng không dám nói nữa. Hồi đó tôi làm toán, tôi hay bị chọc cái chỗ đó các vị. Cho nên sau này á, tôi học toán từ kinh nghiệm. Ba thằng ngồi học toán với nhau, mà khi mà cho một cái bài toán á, mình biết cái bài toán đó đáp án như vậy mà hai thằng kia nó làm, mình thấy như chó chật. Mà mình nói chật rồi, nó nói không phải cái này đúng mà hai thằng nó làm, mà tự nhiên mình bôi của mình giết theo nó. Mình làm mình thấy trúng, mình thấy hai thằng kia vậy, tự nhiên bôi của mình giết theo. Cái niềm tin của mình nó như vậy đó. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Xin thưa các vị, ở trong đây khi chúng ta học tu tịnh độ, chúng ta đều nghe qua một cái câu ở trong cái nguyện của Phật A Di Đà, có câu là gì? Tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành chánh giác. Ai tin câu này? Đừng nói tin theo thầy nói nha. Tin thật sự. Trước khi tôi nói các vị vẫn tin có đúng không? Xin chân thành cảm ơn các vị và chúc lành các vị. Xin thưa các vị, trong cái điều này có nhiều người hiểu rất là lầm. Nói tu tịnh độ vậy dễ quá, chơi cho đã rồi tới chừng lắp sắp chết rồi niệm 10 câu mà trước về Tây Phương Cực Lạc. Các vị có từng nghe người nói này chưa? Nhiều người như vậy, tu gì mà sướng dữ vậy. Nhưng mà các vị có tin rằng nếu trước giờ lắm chúng ta niệm được 10 câu, chúng ta tin rằng mình được giảng sanh không? Tin không? Sao người lắc đầu, người gật đầu vậy? Các vị phải thấy chỗ này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng điều này là một sự thật. Điều này là một sự thật. Nhưng cái sự thật như thế nào thì qua đây tôi sẽ chia sẻ cho các vị nghe. 10 câu niệm Phật á thì không khó các vị. Nhưng mà các vị phải thấy điều gì, rồi tôi sẽ cho các vị đáp án sau những câu chuyện thật mà tôi nói. Các vị nào có xem đĩa Nỗi Lòng Người Cha của tôi chưa? Trong đó là khi tôi đi Ấn Độ được một năm thì thân phụ là thầy đó là bệnh và sắp qua đời, tôi đã trở về. Đó là bệnh ung thư gan. Khi tôi về tôi hầu thầy, tôi chăm sóc bệnh cho thầy. Và các vị biết điều gì mà tôi lại nghĩ ra được, tôi nhớ liên tưởng đến 10 câu niệm Phật này không? Hôm đó thầy tôi là tức là còn khoảng 2 ngày nữa là thầy tôi qua đời. Và trước đó vài ngày, các vị nào đã từng chăm sóc những người bệnh ung thư gan rồi đó, các vị biết rằng đó là một bệnh đau nhất. Coi như là các loại ung thư gan là đau nhất hàng đầu. Và lúc đó thầy tôi là một trong những người mà tôi biết, hồi trước kia thầy tôi người rất có bản lĩnh, nhưng mà những cơn đau hành hạ, các vị biết là thầy tôi chỉ nói rằng: trời Phật ơi, con tội gì mà cho con đau dữ vậy. Tôi chỉ nghe toàn độ như vậy. Và đêm ngày thường khi là tôi nghe những lời rên như vậy, tôi rất đau lòng. Và tôi nói với thầy rằng, tôi nói: thầy ơi, hãy thầy cố niệm Phật đi, thầy chánh niệm tỉnh giác, thầy niệm Phật đi. Thì lúc đó thầy tôi mới nói câu, đó là: con ơi, con niệm dùm thầy đi, thầy đau quá cho nên đổi thầy không thể niệm Phật được con ạ. Mà thầy tôi nói bằng một cách xúc mồ hôi mình mấy lần rồi như vậy. Tôi rất là đau trong lòng. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này là các vị, lúc đó tôi nhớ ngay đến cái câu mà nguyện thứ 19 của Đức Phật. hôm nay tôi mới cảm thấy thấm thía rằng khi nào là 10 câu niệm Phật để được giảng sanh. Vì tôi biết rằng đối diện trước sanh tử để nhớ được 10 câu niệm Phật là do các vị đã từng quá quân tu. Thầy tôi đã một cuộc đời chọn cuộc đời niệm Phật, ăn chay niệm Phật, tu hành theo một con đường. Nhưng mà tới lúc đó đó còn bảo tôi là niệm Phật lớn lên cho thầy nghe đi. Như vậy thì các vị thử nghĩ, chúng ta phải suy nghĩ điều này. Suy nghĩ điều này. Cho nên tất cả những ai nói là đi chơi cho đã đi rồi tới mai mốt mà tới gần lâm chung á, tôi niệm 10 câu tôi được về giả sanh, trời ơi sướng dữ vậy. Đâu đơn giản đâu các vị. Điều đó là điều thật, nhưng làm sao chúng ta lúc đó trước bờ mé sanh tử có đủ chánh niệm, có đủ cái sáng suốt để chúng ta nhớ niệm Phật? Nếu cuộc đời chúng ta chưa bao giờ thực hành được câu niệm Phật, chưa bao giờ có một thời gian tu học quân tu, thì các vị biết rằng đối diện trước điều đó 10 câu không đơn giản tí nào. Ở đây các vị để ý. Cho nên khi đó tôi có quy y một cái người mà lúc tôi còn ở Ấn Độ đó, là hôm nay có người thân của người đó ở đây. Đó là một cái vị đó bệnh á, cái bệnh gì mà đi lọc thận, đúng rồi. Cái người đó mà không uống nước được á, tức là chỉ hàng ngày rồi cái đi 2 ngày đi lọc thận lần, rồi gắn áo mũ trong cái tay vậy nè. Nó để rồi hàng 2 ngày cái vô bơm ra, rồi máu lọc rồi bơm vô, cứ bơm ra bơm vô sống vậy. Thì các vị biết rằng khi mà như vậy đó, thì cái vị này ở gia đình nghĩ là không có còn sống được bao lâu. Rồi cho nên mới mua phiên cái vị này đến quy y. Thì cái vị này á đã có nhìn xem nhiều bài giảng của tôi, cho nên vị này nói là muốn quy y thì quy y với tôi. Thì ở nhà mới điện cho tôi, lúc đó là tôi ở Ấn Độ, tôi mới nói là muốn quy y thì nhờ thầy nào ở gần đó đó, chùa nào ở gần đó, mình đưa cái vị này đến quy y. Còn hai nữa, nếu mà vị này yếu quá mà đi không được á, thì thỉnh quý thầy quan hỷ đến tại tư gia để quy y, nó hay hơn và nó đúng lễ hơn. Chứ thầy ở bên Ấn Độ như vậy quy y cái gì? Thì gia đình mới nói là ảnh không có chịu, ảnh nói quy y với thầy, ảnh nói quy y. Thì tôi suy nghĩ, đối với một con người đứng trước bờ mé sanh tử thì phải nhân sự mà ngộ biến thì tùng quyền, chứ biết làm sao. Tôi nói thôi bây giờ cũng được, đây là lần đầu tiên trong đời mà thầy chưa bao giờ quy y bằng cách đó, tức là quy y qua điện thoại. Chứ làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi làm như thế này, tôi nói là hãy làm một cái bàn Phật phía trước mặt anh, rồi ở đây thầy cũng mặc y áo đa, thầy đứng trước bàn Phật ở tại Ấn Độ, và thầy cứ xem rằng anh đang hiện diện đó, và anh cứ xem rằng thầy đang hiện diện trước ở Phật ở đó. Bây giờ quán tự như vậy, và thầy đã làm lễ quy y cho anh qua bằng cái phương thức là anh thầy nói qua điện thoại để giúp cho anh quy y, cũng đầy đủ cái nghi lễ như một người quy y mà vốn gọn thôi. Nhưng mà trước khi quy y, thầy có hỏi anh câu, thầy hỏi là anh có sợ chết không? Thì anh nói là lúc đầu con cũng sợ, nhưng mà khi cơn đau hành hạ riết rồi, bây giờ con dường như con không còn cảm giác sợ nữa rồi. Đối với con cái chết nó xảy ra cũng được, không xảy ra cũng được, nhưng mà đau quá con chịu không có nổi. Thì tôi mới nói vậy, trong cuộc đời mình không phải muốn bình, nhưng mà nếu bệnh xảy ra thì anh hãy quán chiếu lời Phật dạy, cái tính vô thường, cái bệnh khổ, cái này cái kia, hãy quán chiếu sâu sắc về bệnh khổ đi. Và anh rất có thể chính cơn đau này nó làm cho anh giác ngộ được bệnh khổ, mà anh xả ly tất cả những ràng buộc, những tình ái, những chấp thủ trong cuộc đời, để anh rất có thể anh tỉnh táo và sáng suốt hơn. Và anh hãy đồng hóa với mình với căn bệnh đi, bởi vì anh chống đối lại với căn bệnh nó trở nên đau đớn hơn con người của anh đang mang. Bây giờ hãy đồng hóa lên, cái biết bệnh chưa bao giờ bệnh, cái biết đau chưa bao giờ đau, thì hãy quán chiếu cái dòng chảy của cơn đau, và đôi khi anh giác ngộ được điều đó và anh cảm thấy an tâm hơn. Và các vị biết khi đó, sau đó điều gì hay không? Đó là những lúc mà cơn đau quặn thắt đó, thì người nhà là những người ủng hộ cho anh, nó cũng khuyên anh nên niệm Phật. Thì anh nói rằng đau quá làm sao nhớ Phật nổi mà niệm em. Chắc vị biết như vậy. Cho nên á, mình chưa đối diện với điều đó, mình thấy niệm Phật 10 phút nửa tiếng dễ lắm, niệm bất cứ lúc nào. Nhưng mà các vị ơi, hãy kinh nghiệm rằng những người người ta đã bị và đã trải qua,
mình phải thấy điều đó để mình cân nhắc lại chính mình. Cho nên các vị có nhớ cái đĩa tôi giảng là niệm Phật những điều cần biết không? Tôi có bảo hãy niệm Phật cho đến lúc nào trở thành phản xạ trong con người mình. Thì lúc niệm Phật trở thành phản xạ thì các vị mới có thể đủ sức để phản xạ trong những hoàn cảnh đau đớn, bất đắc dĩ, tai nạn hoặc đối diện trước sanh tử xảy ra. Điều này người niệm Phật phải kiên quyết là cái gì đó. Cho nên đó, các vị đọc kinh Phật thỉnh thoảng ngày xưa, các vị và chính bản thân tôi không biết các vị có đặc biệt hơn hay không, nhưng mà tôi từng nghi ngờ trong kinh điển Phật dạy về câu này: một vị đọa trong địa ngục mà khởi bồ đề tâm hoặc là khởi phát thiện tâm thì người này sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục, ngay đó sống thành cõi tịnh độ hoặc cõi chư thiên. Thì ngày xưa tôi nghĩ lạ kỳ, một cái người tội lỗi đọa trong địa ngục mà chỉ cần khởi phát tâm thôi là tại sao mà được giải thoát, được an lạc? Cái điều đó tôi thấy mâu thuẫn quá. Cả đời mình tu mình chưa chắc mà giờ ở đọa trong địa ngục mà khởi niệm bồ đề tâm không biết được cái gì. Nhưng bây giờ đố ai trả giải thích cho tôi được ngay câu này, tôi cho một món quà liền á. Thầy bài cho. Cận tử nghiệp nhớ tới Phật đã niệm Phật, cái người này đọa trong địa ngục rồi. Tức là một chúng sinh đã bị đọa trong địa ngục, làm sao lúc đó phát được bồ đề tâm hoặc khởi thiện tâm, người này đã được thoát khỏi địa ngục. Chúng được phân nữa. Thầy mời cô. Ba bốn người chấp lại thế nào cũng được món quà mà. Dạ, thầy mời cô. Nói chung các vị đều có ý đúng trong này, nhưng mà ở đây tôi không phải hoàn toàn tôi nói là quan điểm của tôi là đúng, nhưng mà tôi đã suy nghĩ được điều này từ những điều mà tôi đã chứng kiến và đọc học qua. Các vị biết cái đau khổ của các vị ở trên cuộc đời này mà bệnh tật á, các vị thấy mà đau đớn nhất á, nó chỉ có một phần ngàn đối với chúng sinh trong địa ngục. Các vị thấy được điều này nha. Mà cái một phần ngàn đó mà có những lúc chúng ta được người hộ niệm một bên nhắc vô tai, mà đôi khi chúng ta còn thấy rằng khó mà niệm nổi, bị cơn đau nó chi phối. Còn bây giờ đọa trong địa ngục là cái khổ gấp trăm ngàn lần. Như vậy một người mà phát được bồ đề tâm hoặc là phát được thiện tâm, các vị thấy điều gì ngay câu mà tôi vừa nói? Dạ, cái đó chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi ạ. Xin thưa các vị phải hiểu được cái thâm thúy ở trong kinh. Lời Phật không ngoa, kinh điển không dối, nhưng chỉ có điều ta làm được hay không. Là bây giờ nếu một người ở trong đó, các vị thấy tại sao bà Thanh Đề được giải thoát? Bà đã đọa vào vô gián địa ngục nhưng tại sao được giải thoát? Các vị thấy cái chỗ này mà chúng ta suy nghĩ lại cái chỗ quan trọng, cái điểm mấu chốt này. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục do một nghiệp duyên mà còn đủ sức để phát bồ đề tâm như vậy thì thiện duyên của người này nó lớn kinh khủng, lớn dữ lắm, nó mới được như vậy, là ý thứ nhất. Thứ hai nữa, phải có một tha lực từ sự cầu nguyện tu tập một sự của một vị như thánh đệ tử mà một kiền liên hoặc chư thánh đệ tử tác động. Tức là bất cứ một ai để tác động cho người này đủ cái tâm mà có thể kiềm chế được tất cả mọi cái sự đau đớn đó để phát khởi thiện tâm, thì tất cả những cái nghiệp cảm đau đớn đó nó trở thành vô nghĩa và sự chi phối đó là giả tạo. Lúc đó người đó mà đủ sức để phát khởi thiện tâm hay là phát bồ đề tâm, dĩ nhiên công đức và nhân tố của người này đủ sức để giải quyết tất cả những nỗi khổ trong địa ngục ràng buộc. Bởi vì đạo khổ, địa ngục nó có với những người tạo nghiệp, nó có trong tinh thần tương đối của nhân quả. Một người giác ngộ hoàn toàn rồi thì hoặc là một cái công đức lớn hơn rồi thì nó sẽ bứt phá ra khỏi sự ràng buộc của địa ngục đó trong cái vấn đề tương đối như vậy. Cho nên ở chỗ người trong địa ngục mà khởi được bồ đề tâm hoặc thiện tâm là điều đó hy hữu, mà khởi được hoặc là nhờ duyên lành của các bậc tu hành hoặc những vị thiền định cao mà đồng tu tập, hoặc những người con hiếu thảo thành tâm mà cầu nguyện như thế, như thế để tác động một dụng lực như thế, đó là cũng nhân duyên vô lượng kiếp đó các vị. Và nhờ như vậy tự thân của người đó đã tỉnh giác để giải phóng được những điều trong địa ngục. Đây là điều mà tôi suy tư đến đề đó là nó như vậy. Thành ra Phật dạy là đúng, tất cả mọi thứ đều chính xác, kinh điển dạy không sai, nhưng mà liệu điều đó có làm được hay không, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên lúc mà còn biết như thế này, quan trọng nhất các vị hãy làm trước cái đã. Còn đợi đến như vậy hay là đợi mới mốt thôi vô địa ngục đi tôi phát khởi cái tôi ra liền. Các vị làm nổi chuyện đó thì tôi cũng khâm phục. Tùy duyên, phải không? Xin thưa với các vị, ở đây chúng ta là những người tu tịnh độ, mà hồi nãy giờ tất cả các vị nghe chúng tôi trình bày như vậy, và các vị có tự khẳng định được rằng trong cuộc đời này mình tu mình giảng sanh đâu? Giảng không? Ở đây ai tu mình giảng sanh đâu? Tin mình giảng sanh đâu? 1, 2, 3, 4 nữa đi các vị, tin thiệt đó nghe. Rồi ai cảm thấy rằng mình còn nhiều phàm phu nghiệp chướng quá không thể giảng sanh đâu, đưa ta lên đây. Mô Phật cả. Xin thưa các vị, người nào cũng thấy dễ thương hết. Người tin mình giảng sanh cũng dễ thương, mà người mà không tin cũng cảm thấy sao mình nhiều phàm phu nghiệp chướng quá, đam mê nhiều thứ quá, làm sao về cực lạc đây. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết ngay cái chỗ này. Tôi giải quyết ngay cái chỗ này, cái chỗ mà tất cả các vị vừa đưa tay hoặc đưa tay lên đưa tay xuống này, nó là như vậy. Tại sao? Bây giờ các vị có thấy được rằng là cái người tu tịnh độ á, chỉ có niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh không? Ai đây nói tu tịnh độ chỉ niệm Phật A Di Đà giảng sanh đâu? Cái nào cũng có người đưa tay chứ. Rất thú vị. Nhưng tôi nói cái này các vị hãy nghe kỹ nha. Nếu ai chọn một cuộc đời niệm Phật A Di Đà mà được giảng sanh, tôi không bao giờ tin điều đó. Các vị ngỡ ngàng không? Hả? Suốt đời các vị niệm Phật A Di Đà cho trọn cuộc đời, chưa chắc các vị giảng sanh, và có thể là không chắc nữa. Các vị sửng sốt chỗ này rồi, thầy không biết bị ma đạo ngoại đạo gì nhập rồi. Yeah. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Là bản thân. Rồi rồi. Để thầy phân tích chỗ này, thầy không có mẹo gì ở trong này. Đây là một cái lý. Rồi để thầy trình bày. Các vị nhớ kỹ, trong cuộc đời chúng ta mà nếu chọn cuộc đời chúng ta chỉ hành trì niệm Phật Di Đà, tôi tin rằng các vị tăng thượng duyên kiếp phước báo. Nhưng bản thân chưa chắc, bởi vì mới còn một trong ba yếu tố, tức là cái thực hành thôi. Cho nên các vị phải thấy điều này, nó rất là căn bản của người tu tịnh độ mà các vị phải để ý. Khi chúng ta niệm Phật A Di Đà là một trong những phương thức cho người hành giả tịnh độ thực hành, chứ không phải là duy nhất. Và duy nhất ở trong đây chúng ta để ý thêm như vậy: các vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát giảng sanh không? Niệm Thích Ca giảng sanh không? Giảng hay không tiện hồi mình phân tích là biết. Xin thưa các vị phải thấy được pháp môn tu chỗ này. Nếu hàng ngày người tu tịnh độ nói rằng không cần đóng hết các duyên, chỉ hàng ngày ngồi trước A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà người đó không có nguyện giảng sanh thì không thể chắc được, là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta phải hiểu rằng các vị nhớ trong kinh Di Đà có một câu gì: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quan. Ngày xưa chúng ta ngờ dịp câu này như vậy, không phải là một chút ít nhân duyên căn lành mà được sanh về nước kia. Tôi dẫn từ từ rồi các vị thấy cái ý tôi nói. Thứ nhất. Thứ hai nữa, Vĩnh Minh Thiền Sư là một người khi giác ngộ rồi mới chuyển hướng về tịnh độ. Vậy suốt đời của ngài chưa niệm được câu A Di Đà nào. Nhưng tại sao Ngài được giảng sanh và Ngài viết lại tứ liệu giảng cho chúng ta? Cái bài đó tôi đã phân tích trong một vài bài giảng, các vị đã nghe rồi. Các vị có lẽ ra được điều muốn nói chưa? Các vị ai để ý gì? Một ngày hôm nay tôi không có niệm Phật Di Đà câu nào hết trơn á. Tối nay tôi cũng không có đơn đồ tụng một thời kinh A Di Đà nữa. Tôi đi làm từ thiện, hoặc là ba mẹ tôi bệnh tôi đến tôi chăm sóc, tôi ngồi tôi canh, tôi từng thua thang thuốc. Hoặc là hôm nay người ta có bệnh tận, tôi lấy xe tôi đưa người ta đi đến bệnh viện, hoặc thế này thế khác. Nhưng mà tối đến trước khi ngủ đến, chúng ta thầm nguyện rằng: con đem tất cả những công đức hôm nay con làm, con nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, nguyện sau khi bỏ báo thân này con được vãng sanh vậy đó. Vãng không? Các vị phải thấy ngay chuyện mà tất cả những điều gì các vị đã làm mà các vị hồi hướng cho cái quả về tịnh độ, thì tất cả những cái nhân tố, dầu các vị tụng kinh, không phải tụng Di Đà, tụng Pháp Hoa đi chăng nữa, tất cả đều trở về thành nhân tố tịnh độ. Bởi vì các vị nhớ kỹ, tu tịnh độ là tu nhân quả. Và đây sau này tôi sẽ phân tích cho các vị để thấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy được điều là không phải niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh không, mà tất cả những thiện căn phước đức nào trong cuộc đời chúng ta đã từng làm, ăn chay có phải nhân tịnh độ không? Ăn chay là chuyện làm phước, nhưng mà nếu chúng ta về tịnh độ hồi hướng, ăn chay đó cũng trở thành tịnh độ. Chúng ta hàng ngày niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà chúng ta hồi hướng cho một cái phước báo trang nghiêm tịnh độ, thành tịnh độ không? Như vậy Đức Phật A Di Đà đâu nói niệm Quan Âm ơi, mốt kêu Quan Âm cứu à, tôi cứu à. Phật Di Đà có làm gì đó không? Các vị phải thấy được cái điều. Cho nên ở đây khi người học Phật phải để ý ngay cái điểm: những người tu thiền hoặc những tăng phái khác không thừa nhận cái tư tưởng đới nghiệp giảng sanh trong tịnh độ. Ở đây ai tin đới nghiệp giảng sanh? Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Đới nghiệp giảng sanh là còn tất cả những nghiệp chướng mà đều được vãng sanh về đó. Cái ý nghĩa đó là như vậy. Tức là còn những phàm phu, còn tham sân si, còn đầy đủ ganh hờn, dục vọng, ích kỷ, vân vân, mà tại sao ôm toàn bộ cái này được giảng sanh? Các vị nghe người vượt quá. Và chính điều này hồi nãy một số người ngoài đó đó đưa tay lên là không tin mình giảng sanh là cái điểm này. Những người nào đưa tay hồi nãy nhớ nghe cái điểm này. Xin thưa với các vị, vãng sanh thì rất dễ mà niết bàn thì rất là khó. Đây là muốn nói rất là căn bản như vậy. Bởi vì các vị hãy nghe chúng tôi phân tích từng phần ở đây rồi các vị sẽ thấy. Khi mà chúng ta nói cõi niết bàn, đúng hay sai? Hả? Cõi niết bàn đúng hay sai? Sai. Nói cõi tịnh độ đúng hay sai? Đúng. Các vị rất là hay, giỏi á. Dạ. Xin thưa với các vị, nói cõi niết bàn là thật, mà cõi tịnh độ là đúng. Niết bàn không phải một cõi. Niết bàn là một trạng thái chứng đắc, một trạng thái của một vị hành tu đã đắc quả, một vị hoàn toàn không còn các tạp niệm, không còn tính hữu lậu, không còn một phiền não trong lòng. Đó là một trạng thái thanh vắng tuyệt đối, không có giới hạn bờ mẻ phương sở và đến đi. Một trạng thái đó giàu còn thân xác hay không còn thân xác đều hoàn toàn như nhau trong cái tinh thần đó. Tính đó gọi là tính niết bàn, và tùy duyên ẩn hiện, đó là niết bàn. Nhưng mà tịnh độ không được cái gì. Các vị học tịnh độ mà các vị thấy rằng các vị đem tịnh độ mà so như niết bàn, bao giờ các vị so với chúng? Một cái hữu vi, cái vô vi làm sao so được? So như thế nào? Cho nên ở đây tôi không có nghĩ là khả năng đắc niết bàn thật sự. Ai thành tựu bằng con đường này rất tuyệt vời các vị, nhưng mà rất là khó, không phải dễ. Nhưng mà nói vãng sanh tịnh độ, bởi vì vãng sanh tịnh độ rất dễ, bởi vì vãng sanh tịnh độ không phải thành Phật. Các vị hay thấy được chỗ này. Về đó đâu phải thành Phật. Các vị nhớ rằng trong cửu phẩm liên hoa, từ hạ phẩm, hạ sanh cho đến thượng phẩm, được chia ra trong bốn cái phương diện là: cái thứ nhất là gì? Phàm thánh đồng cư. Đã có chữ phàm trong đó thì có phiền não không? Có. Như vậy ai nãy nói sợ mình nhiều tham sân si quá, sợ không được giảng sanh. Bây giờ các vị phải thấy được ngay cái chỗ này, tôi phân tích để các vị rõ ở chỗ là Khi mà vãng sanh nó mang cái nghĩa là gieo một cái nhân tố tịnh độ thì mình vãng sanh về tịnh độ, thay vì mình tái sanh lại cõi đời này. Phước duyên hơn nữa tái sanh cõi trời, nhưng bây giờ mình không tái sanh cõi đời này, bởi vì đời này như thế nào cũng nhiều cái duyên ràng buộc, nhiều dục vọng, nhiều sân si, nhiều cái chướng duyên, nó giúp cho chúng ta khó bề mà tu hành. Về cõi trời thì hưởng thụ sung sướng quá, không có tiện tri thức nhắc nhở tu hành. Như vậy thì ở ý niệm này mình gieo cái nhân tịnh độ để tái sanh về tịnh độ. Tu tịnh độ đang tái sanh. Cho nên chúng ta ôm tất cả những phiền não trong đời này chúng ta có, nhưng mà vì chúng ta hồi hướng phước báo và gieo trọn vẹn niềm tin và thực hành trong đời chúng ta tất cả phước báo hồi hướng hết trang nghiêm tịnh độ, thì cái nhân là chúng ta gieo tịnh độ, khi chúng ta chết thì vãng sanh, là cái quả là quả tịnh độ, là chúng ta tái sanh gì đó. Các bạn thấy được cái chỗ này chưa? Như vậy chúng ta có còn phiền não không? Nhưng mà đặc biệt nhất là ở tịnh độ là môi trường để giúp chúng ta hoàn toàn tu tốt. Giống như so sánh như thế này, so sánh tạm thôi chứ không thể đúng được. Ở ngoài nhiều ràng buộc quá à, vô chùa tu để tránh bớt thị màu, sorry. Không, cái câu này tôi muốn nói, cái từ thị màu mang tính cách là nhiều chướng duyên. Như vậy là ở trong ngoài đời chúng ta đi buôn bán nè, chúng ta có nợ nần, chúng ta đối diện, chúng ta nhiều thứ phiền phức bổn phận và trách nhiệm quá. Nhờ vô chùa để tránh bớt duyên này, để an tâm mà tu hành, đó chỉ là so sánh tương đối. Thì ở trần gian và tịnh độ nó giống như vậy. Ở chùa này có phải rời khỏi cõi đời này không? Đâu có rời, nó cũng vậy thôi. Thì các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta nguyện giảng sanh về tịnh độ nó giống như vậy. Nhưng mà ở đó nó đặc biệt nhất là các vị đọc trong kinh Di Đà là gì? Suối sao? Suối sao? Suối cũng reo tiếng, tiếng pháp. Gió là sao? Gió thổi tiếng pháp, cái gì cũng pháp hết trơn trọi. Như vậy cái thắng duyên mà bạn bè tịnh độ là sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ nữa. À, các vị thiện mà bậc thượng như Bồ Tát vậy đó, những người đã giúp mình thuyết pháp tu hành, cái duyên về tiền não nó không có. Vì vậy ở nơi đó chúng ta tu hành, chúng ta đoạn tiền não rất là nhanh, và cái khả năng chúng ta thành Phật giác ngộ ở tịnh độ Tây Phương rất là tốt. Đó là một thế giới hoàn toàn sự thực mà, thế giới hoàn toàn hữu vi mà. Cho nên chúng ta thấy rằng đối nghiệp giảng sanh là một điều hoàn toàn là thích hợp với phương thức của những người tu tịnh độ, không có gì chống trái trong việc này. Các vị nhớ kỹ như vậy. Cho nên cứ đem mà so sánh là lấy thiền như vậy rồi nghĩ rằng ở tịnh độ làm sao mà đối nghiệp được, nơi đó làm sao mà còn nghiệp được. Xin thưa các vị gì chưa có hiểu thật nghĩa của nó. Cho nên các vị đem so sánh rồi các vị làm sao so sánh được. Cho nên quan niệm khi tôi học Phật, tôi không thừa nhận cái câu dạy duy tâm tịnh độ trong học thuyết của tịnh độ lắm. Tôi không dám đồng tình cái câu này lắm. Tôi rất có thể câu này bởi vì lấy từ Duy Ma Cật, những bộ kinh như vậy, hoặc là Pháp Bảo Đàn Kinh, từ những tư tưởng này đúc kết nên cái từ duy tâm tịnh độ để mang tinh thần, để nâng cao về cái khả năng hay là cái chiều sâu của tịnh độ với con đường tu thiền. Thì các vị đừng khiên cưỡng như vậy, mắc gì như vậy. Quan trọng nhất chúng ta tu để được giải thoát, hay là quan trọng nhất tu để thấy pháp môn mình ngon hơn người kia? Hả? Tu để giải thoát chứ đâu phải tu thấy mình pháp môn này ngon nghe. Đường đường chánh phái nè, thằng nhóc nào đó mới vô chánh phái gặp thằng chuyên vô của cái phái khác nó đánh không chết sao? Các vị thấy vậy, danh nghĩa đó không quan trọng. Quan trọng nhất là trên con đường thực hành ai ứng dụng được điều gì và cái kết quả nó điều gì mới là quan trọng chỗ này. Cho nên thật sự với các vị, tôi đã từng nói một vài bài giảng, tâm tịnh thì đâu cần cầu vãng sanh, có phải không? Nếu đã tâm tịnh thì cần gì cầu vãng sanh? Vì mình chưa tịnh được cho nên mình cầu cái duyên vãng sanh để về để mình tịnh đó. Thì như vậy quan điểm ở đây các vị phải thấy rất rõ cho con đường tu tập của mình một cách rất là rõ ràng. Như vậy các vị có một cái khái niệm rõ ràng về điều đó chưa? Như vậy thì bây giờ các vị có tin rằng tất cả chúng ta ở đây, nếu ai hành trì pháp môn tịnh độ đều được giải thoát? Những vị giơ tay nãy bây giờ có tin mình có khả năng vãng sanh không? Trừ ra các vị không muốn, nói ở đây trần gian còn hoa còn cỏ đẹp lắm, hay là còn xe còn cộ nhiều cái đẹp lắm chưa muốn về, thì nói vậy thì đồng ý. Còn nói chưa tin mình thì chưa chắc. Cho nên các vị phải để ý như vậy. Cho nên có một cái ý niệm vãng sanh như vậy thì chúng ta thấy rằng pháp môn tu hành chỉ một đời này, trong cuộc đời này chúng ta vãng sanh là điều đương nhiên. Mặc dù còn nhiều yếu tố khác nữa thì các vị đã từng nghe các bài giảng của các vị khác về tính chuyên môn thì các vị nắm rõ rồi, tôi chỉ tả ra một vài cái mấu chốt cho các vị thấy. Tôi giúp cho các vị thêm một cái quan điểm nữa, đó chính là những người nói là Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó đâu có niệm ông Phật nào mà để được thành Phật, bây giờ tại sao chúng ta muốn thành Phật phải niệm Di Đà? Mặc dù còn nhiều yếu tố khác nữa thì các vị đã từng nghe các bài giảng của các vị khác về tính chuyên môn thì các vị nắm rõ rồi, tôi chỉ tả ra một vài cái mấu chốt cho các vị thấy. Tôi giúp cho các vị thêm một cái quan điểm nữa, đó chính là những người nói là Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó đâu có niệm ông Phật nào mà để được thành Phật, bây giờ tại sao chúng ta muốn thành Phật phải niệm Di Đà? Các vị có nghe câu này chưa? Xin thưa với các vị, ngày xưa Đức Phật là người Niết Bàn, đắc Niết Bàn giải thoát thành Phật, còn bây giờ chúng ta tu theo một cái phương diện là vãng sanh tịnh độ, nó khác với Đức Phật. Bởi vì thực lực chúng ta so với Đức Phật kém hàng trăm vạn ngàn lần, ta không có thể thành đạo Niết Bàn tại nơi cõi đời này. Nhưng mà ở chỗ này các vị thấy rằng mỗi người nói niệm Phật không được vãng sanh và không được thành Phật, thì các vị nhớ kỹ, trong con đường tu tập về thiền căn bản, tức là thiền nguyên thủy đó, các vị nhớ kỹ, những người tu tập cái đó niệm gì? Không có niệm Phật Di Đà, mà niệm gì? Niệm đất nè, niệm nước nè, niệm lửa nè, hay là tu quán tứ niệm xứ, quán vô thường. Tất cả những đất nước đó mà người ta niệm được thành thục, còn chứng đắc, còn thành tựu được con đường tu tuệ giác. Như vậy tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà chúng ta không thể thành tựu được cái sự giác ngộ của mình chứ? Các vị thấy điều này rất rõ không? Cho nên ở một cái phương diện tu học, chúng ta phải nhận thức rất là rõ, chúng ta không thể sánh được với Đức Phật. Chúng ta là thuyền nhỏ, chúng ta không phải là chiếc hạm đội có thể đi qua một biển Thái Bình Dương dầu là trời giông bão tố. Chúng ta là một thuyền nhỏ, cho nên chúng ta phải tùy phương tiện và chúng ta phải tìm một hải đảo cho chính mình. Hải đảo đó như lời của Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Hoa là các phẩm hóa thành dụ. Các vị nhớ không? Hóa thành dụ là một hình tự biến hóa ra để làm cái phương tiện, để làm cái duyên cho tất cả những người này nghỉ ngơi trước khi đến bảo sở. Như vậy một phàm phu chúng ta hoàn toàn thừa nhận mình có đầy đủ tham sân si. Trong một đời này mình nghĩ rằng mình không được dễ gì để đắc Niết Bàn, cho nên chúng ta phải tìm một cái phương pháp tu là để đến hóa thành. Như vậy vãng sanh cực lạc là một hóa thành trên lộ trình chúng ta giải thoát. Vì vậy tất cả chúng ta rằng vì mình không đủ cái duyên lành, một cái tâm lực mạnh mẽ, một cái điều mà tuệ giác như Đức Phật, cho nên chúng ta buộc lòng tu theo con đường phương tiện mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và thưa các vị, tất cả mọi con đường tu tập hôm nay, từ thiền tịnh mật cho đến tất cả mọi pháp môn, tất cả đều là con đường phương tiện cả, không có con đường nào như Đức Phật ngày xưa đã từng đi. Chúng ta nhớ là như vậy. Điều này nếu có dịp khác chuyên môn tôi sẽ trình bày tại sao là như vậy. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta đã nguyện vãng sanh tịnh độ đó, là chúng ta phải tự đặt một vấn đề thời khóa tu học và mọi thứ và xét được căn tánh của mình. Và chính bản thân tôi cũng vậy, tôi thừa nhận rằng thiền rất là hay, thiền nguyên thủy hay là thiền phát triển, tất cả đều rất hay, hay từ học thuyết cho đến từ pháp môn lẫn. Nhưng mà mình thấy rằng liệu cơm mà gắp mắm à, các vị thấy cái câu này tôi từng nói, liệu cơm mà gắp mắm, biết là hay nhưng mà khả năng mình không có được. Giống như người ta học một trường chuyên và một trường không chuyên, con mình học bùi kiện muốn chết là muốn nó vô trường chuyên. Mẹ ơi con học không có nổi, mày vô đó trường nó ngon lắm, sau này làm nghề ngon không? Mẹ ơi con vẫn biết trường đó là ngon lắm nhưng mà con học không có nổi. Có phải vậy không? Ai mà không biết trường đó ngon? Bây giờ những nghề nghiệp lương cao ai không biết mà vô đó để làm, mà mình chưa đủ khả năng sao vô được, phải không? Như vậy biết là cái cứ biết, nhưng mà mình tự xét căn cơ để chọn cho pháp môn là diện của mình. Mình biết rằng con đường thiền học hay là con đường tu thiền rất là hay, giác ngộ hoàn toàn tại cuộc đời này, điều đó tốt chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà mình thấy rằng mình không đủ sức, cho nên có những pháp môn gì đủ sức thì mình tự chọn lấy. Đó là điều chúng ta phải để ý như vậy. Tôi đã nói trong một cái đĩa dường như niệm Phật những điều cần biết hay là gì đó, tôi có nói là một cái đống đá này 1000 ký, một cái đống đá kia 1000 ký, hai người được đưa ra để phương giác. Cái ông này cái sức ổng ginh lần được có 5 ký, còn ông kia cái sức cũng chừng 5 ký thôi. Nhưng mà ông nói như thế này: trời ơi, ginh chi 5 ký cho cực vậy, mỗi một lần tôi ginh 100 ký tôi ginh có 10 lần là hết cái đống đá này à, phải không? Ông kia nó tôi biết ginh lần 200 ký cũng được nữa, nhưng mà có một cái ginh không có nổi, có phải vậy không? Như vậy ai không biết cái con đường giác ngộ tại cuộc đời này là con đường ngon lành nhất. Nhưng mà bởi vì các vị thấy rằng chúng ta bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, bởi tình đời, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi nhiều thứ trong cuộc sống nó ràng buộc, nó làm chúng ta không đủ giải quyết một vấn đề. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta khi tu học, chúng ta cần phải học các pháp môn, là tôi nói với các vị như vậy, để mở mang cái hiểu biết của mình, để mở mang cái tầm nhận thức của mình. Nhưng mà trên con đường thực hiện phải thực hiện theo lượng cái khả năng của mình mà thực hiện, điều đó là liệu cơm gấp. Cái thành quả khi chúng ta đạt được mới là quan trọng, còn vấn đề nói về pháp môn chưa là quan trọng. Khi kết quả chúng ta đạt được, mình mới khẳng định được chính mình. Đây là các vị để ý. Một điều khác hơn nữa trong các phương pháp tu học thế này, tôi muốn giới thiệu cho tất cả các vị phải thấy được một cái phương thức ở trong điều này nữa. Đó là có những người nói như thế này: con tu con không dám nguyện giảng sanh đâu thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con còn con, còn cái, còn chồng, bây giờ đâu dám nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh chết làm sao? Các vị có nghe câu đó không? Câu này tôi thấy rất là lạ kỳ chứ. Lạ kỳ, tự nhiên ở tu hành nó tịnh độ mà con cũng muốn về tịnh độ lắm, mà bây giờ con đâu dám nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh đã chết ngang rồi sao con lo cho con cái được. Trời ơi. Cái điều này cái bữa tôi đi qua bên Slovenia cũng có các vị bên tiểu bang đó, có cái gia đình đó, nó cũng có cái điều đó, là gia đình nó bị lấn cấn giữa về Phật giáo và người Thiên Chúa giáo. Cho nên cái người mẹ là người Phật tử, mà khi bệnh nằm ở đó rồi, các con nó bị phân tán việc này, một người muốn lôi đường này, một người lôi đường kia, rất là tội cho mẹ mình. Thì tôi qua dàn xếp cho trọn vẹn được cái lễ đó. Nhưng mà sự thật với các vị, cũng trần ai lai khổ, bữa muốn banh lên tôi chứ không phải chị vừa. Nhưng mà cuối cùng hóa giải được tốt đẹp và rất là trọn vẹn. Nhưng mà trong rất nhiều điều thắc mắc về tôi thì có thắc mắc cái đó. Cái người kia đặt câu hỏi với tôi thế này: thưa thầy, má con đang nằm như vậy đó, nó còn thấp thỏm gì đó, nó nguyện giảng sanh hàng ngày cho má con, có phải nó trù má con chết không? Bắt đầu với câu hỏi này luôn. Tôi nhớ ngay chân cái cô kia hỏi tôi liền. Xin thưa các vị, đó là lại chúng ta hiểu lầm. Tôi mới nói như thế này: các vị cứ bình tĩnh đi, cả đời thầy nguyện giảng sanh mà chưa biết thầy có được hay không, chứ đừng nói là tới ngay lúc này, bây giờ đã quá muộn rồi. Cầu nguyện giảng sanh không có nghĩa là trù cho người này chết. Cầu nguyện giảng sanh mang tính chất là bày tỏ cái ước nguyện của mình về người thân mình đang nằm bệnh đó. Nguyện chư Phật làm sao gia trì và tạo duyên lành, con có một ước nguyện làm sao mẹ con được vãng sanh. Mẹ được vãng sanh hay không chưa chắc do mình ước nguyện. Điều này phải tự nhân tố của bà tu, bà tự phát tâm là điều quan trọng. Nhưng điều này nếu mình thành tâm tu học thì rất có thể là một tăng thượng duyên cho tiến trình tái sanh của bà. Tái ở đâu không biết, nếu cuộc đời này bà được vãng sanh là điều hy hữu, mà lại mà có đó thì đừng nói là nguyện như vậy chùm má con chết hả? Lại mà được như vậy á, mà chưa chắc gì được nữa, chứ đừng nói là chùm má chết gì này kia nào. Cho nên các vị phải thấy được rằng ý niệm nguyện giảng sanh là phương thức của người tu tịnh độ trọn một cuộc đời, đem hồi hướng tất cả những công đức trong cuộc đời mình có được để mình hồi hướng trang nghiêm tây phương tịnh độ. Và nhờ hồi hướng như vậy mà mình mới có đầy đủ cái nhân duyên tu, là gieo nhân này được vãng sanh về tịnh độ. Đây là cái phương thức người tịnh độ cần phải nắm và hiểu biết rất là rõ ràng. Cho nên ở đây thầy nói rất là rõ, gia đình cứ nguyện đi để bày tỏ cái thiện nguyện của mình. Còn sự thân rất có thể, nó có thể là nó sai lạc hay là nó tái sanh như thế nào là tùy nhân duyên phước báo của bạn. Thì thầy nói như vậy và gia đình đồng ý. Bởi vì gia đình cứ sợ là như vậy chù mẹ chết. Thầy nói đâu có cái chuyện đó. Trong cuộc đời thầy nguyện trọn đời chưa chắc mà. Thành ra tất cả những cái gì các vị biết khi học tu, chọn một pháp môn của mình là một phương thức hành trì, mình phải thấy rất là rõ ràng như vậy. Nếu không khéo mình sẽ bị lệch lạc bởi tư tưởng này, lệch lạc bởi tư tưởng khác, rồi cuối cùng con đường của mình đi nó không biết cái lối nào. Và cuối cùng người ta nói trong câu, có một câu mà tôi rất là ít nói, ít nói vậy câu này thấy nó hơi kỳ kỳ, đó là cái chuyện con chó chết giữa dòng. Và nếu con khéo là chư tổ dạy mình giống là như vậy. Cho nên khi các vị thấy rằng cái câu tứ liệu giảng của cái ngài Vĩnh Minh, chúng ta thấy cái điều đó để dạy cho chúng ta một điều gì? Có những vị nói rằng bài tứ liệu giảng này giảng như vậy là không có hợp. Và có những vị nói là đâu phải tổ nói cái gì cũng trúng đâu. Thì câu này tôi nghe hơi lạ. Bởi vì cái bài ai ở đây thuộc bài kệ tứ liệu giảng đọc lên cho đại chúng nghe rồi chúng ta phân tích. Ai thuộc bài kệ tứ liệu giảng? Cái bài kệ tứ liệu giảng đại khái là như vậy. Có chỗ nào tôi quên các vị bổ sung phụ. Bởi vì trời nóng thành ra nó dễ bị mát mát. Nhiều khi mình làm việc nóng quá nó cũng dễ chạm. Xin thưa các vị, cái bài kệ tứ liệu giảng đó là như vậy: có thiền không tịnh độ, mười người chứng lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc tùy theo nó. Cái vế tiếp theo tổ dạy là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn pháp khổ. Hiện tại thấy Di Đà, lo gì không tha ngộ. Rồi có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Câu ngài kết lại là không thiền không tịnh độ, dường sắc cột đồng đỏ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc đi theo nó. Đó là bốn câu tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh. Có những người nói đâu phải tổ nói cái gì. Thành ra vì ở chỗ này là vì cái câu của những người này là do các vị tu thiền mà nói, làm cho tất cả Phật tử phải hoang mang. Những ý niệm này tôi muốn nói với các vị là tôi đã được nghe rất nhiều từ các Phật tử tu thiền, cũng như một số vị tu thiền đã phân tích giảng giải, làm cho người Phật tử chới với cho cái con đường tu tịnh độ. Cho nên hôm nay tôi mới phân tích điều này. Điều này nó rất là cũ rồi, rất là xưa rồi. Đúng là nói nó dư thừa. Thừa không? Cảm ơn các vị. Nói để khích lệ tôi. Xin thưa các vị, khi tôi nghe điều đó tôi mới suy nghĩ. Người chứng đắc tổ, tức là thành tựu cái tuệ giác, không thể nào nói một cái cách sai bừa như vậy được. Các vị biết ngài Vĩnh Minh Thiền Sư là tu gì không? Tu thiền trước khi tu tịnh, đúng không? Khi ngài giác ngộ về thiền, nhưng mà ngài biết rằng tập khí thiền não ngài vẫn còn, ngài chưa tin chắc rằng cuộc đời này ngài giải quyết tất cả những sanh tử ngài một đời, cho nên ngài nguyện giảng sanh. Vì vậy khi mà ngài đạt tứ liệu giảng, có phải là người đã chuyên qua một con đường tu kinh nghiệm thiền cả cuộc đời mình chưa? Như vậy tại sao khi phát ngôn điều này lại là điều mà giả dối được? Một người tu tịnh độ á mà nói như vậy, người ta còn nghĩ là vì miệt thị hay là xem thường thiền hay gì mà nói như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng tôi đọc lại, chúng ta xem thấy rằng tổ nói rất là tuyệt vời ở chỗ là tổ là người có trí, cái bằng siêu tuyệt ở chỗ là thấy được căn cơ của chúng sinh mà nói. Ở đây tổ dựa vào căn cơ của con người của mình, tổ thấy rằng chúng sinh ơi, trong trần gian này ơi, nhiều nghiệp duyên ràng buộc quá, một đời này tu thiền chắc 10 người chỉ được một thôi à. Ý này là quan trọng, cho nên 10 người chính lạc lộ là vậy. Chứ không phải là ngài chê bắt vô, ngài biết con đường thiền, ngài chính qua, ngài chính đạo mà. Ngài biết rất rõ, nhưng ngài nói như vậy là ngài biết rằng căn tánh của phàm phu mình là như vậy. Vì thấy căn tánh phàm phu mình mệnh như vậy, cho nên á, thấy an tâm nhất là hãy cứ việc tu tập theo pháp môn tịnh độ để nguyện tái sanh về cõi Đức Phật A Di Đà đi. Mà người ta gọi bằng cái từ giảng sanh, chứ thật ra nó cũng mang một cái nghĩa tái sanh về Đức Phật A Di Đà. Vì thế đó, cho nên chúng ta thấy con đường phương tiện của tịnh độ là một con đường duy nhất để giúp cho chúng ta thời mạt này tu giải thoát. Cho nên Ngài mới nói là muôn tu muôn thoát khổ. Cho nên các vị thấy rằng tu theo tịnh độ có cần đọc nhiều sách không? Có cần suy tư quán chiếu nhiều không? Tôi thấy những bà già chầu mà có một cái sâu 108, này sâu 18 thôi, sâu dài dài đó. Tôi thấy những người đó giảng sanh nhiều vô số, không có biết một chữ nào trên á, suốt cuộc đời chỉ A Di Đà Phật rồi nguyện giảng sanh thôi. Vậy mà những người đó vãng sanh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu theo con đường của tịnh độ nó biểu hiện rất rõ ở phương tiện là các vị thừa nhận đới nghiệp giảng sanh và con đường của một cái cõi hữu vi nơi cực lạc là như vậy. Nhưng mà tuyệt đối cuối cùng là một sự giải thoát tuyệt đối thì thiền tịnh không hai. Cho nên trên căn bản này, khi mà đọc qua bài tứ liệu giảng mai này, có những người học bên kia có phân tích như vậy, các vị phải thấy rằng tổ là tôi phải thừa nhận khâm phục cái tuệ giác của tổ, nhìn thấy chúng sinh đời mạt mà bày tỏ lên một cái điều như vậy để khuyến khích cho những người tu tịnh độ tin tưởng vào cái pháp môn của mình và tu hành. Đây là điều đó như vậy. Cho nên niềm tin trong tịnh độ là một cái nền tảng rất là căn bản, là một điều rất là vững vàng, là một điều không thể thiếu, là một chân kiền ba chân trong con đường tu tịnh độ này. Mà hôm nay chúng tôi chỉ muốn phân tích về cái phương tiện căn bản của niềm tin là cái điều đầu tiên quyết cho hành trang của những người tu tịnh độ để vững bước trên con đường thực hành là thôi. Để các vị thấy được điều này, tôi sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền sử. Thiền sử để xác định về cái con đường tu hành của tất cả chúng ta về pháp môn, để chúng ta có khả năng học tu và cảm thấy được giác ngộ con đường này. Tôi nhớ ngày xưa ở đây ai có đọc qua một cái quyển gọi là Đêm qua sân trước một cành mai của Nguyễn Tường Bắc không? Có không? Ở đó trong cái quyển Đêm qua sân trước một cành mai có một câu chuyện của ở Tây Tạng. Tây Tạng, đó là cái tựa đề là Hạt đậu biết nhảy. Nói ra đây cái có nhiều người gật đầu. Khi tôi đọc qua câu chuyện đó tôi mới thấy rất là tuyệt vời. Câu chuyện nó được bắt đầu là cái cuộc đời của một cái bà già đó. Khi bà còn con gái, khi bà còn con gái, bà có chồng và chồng mất sớm, cho nên bà trở thành người gó bụa. Và bà có một đứa con. Sau đó rồi bà mới lo cho con bà đến nơi đến chốn học hành, nhưng mà chưa đến thì con bà chết. Cuộc đời bà đau khổ về chồng, cuối cùng đau khổ về đứa con, rồi cuối cùng bà bỏ hết làng quê của bà đi vào một cái cánh rừng đó, bên cạnh bìa rừng, bà cất một cái thảo am để bà tu. Cuộc đời đau khổ quá, nguyện trọn đời còn lại không dính líu với chuyện thế gian nữa. Khi bà về đó bà tu rồi thì các vị biết, bà thực hiện theo Tây Tạng, là các vị biết Tây Tạng là truyền thống gì? Truyền thống tu thần chú mật tông. Thì bà thừa lãnh từ ai đó không biết cái câu á, cái căn bản mà mình được dịch ra thành Hán Việt của mình ở đây mình thường đọc đó là câu gì? Om Mani Padme Hum, mê hồng gì đó. Thì cái câu đó là Om Mani Padme Hum, cái câu nguyên các chữ Hán đó là như vậy. Nhưng mà không biết cái ông đó ổng làm sao mà ổng truyền bả cái câu mà bùa lãng thẳng gì đó mà không phải là Om Mani Padme Hum. Thì tôi không có nhớ được cái câu mà nó trật lắc như vậy. Thì bây giờ tôi chỉ nhớ cái câu gốc là vậy thôi. Nhưng mà bà này bả tin. Khi bả tin như vậy rồi bả về bả mới thực hành các vị. Bả thực hành từ một người ban đầu thực hành niệm á, thì bả niệm như thế này. Bả để hai cái chén, một cái chén đậu, một cái chén không. Thì lúc mà bà niệm Phật á, bà mới bóc từ cái hộp đậu bên đây. Bà niệm xong một cái câu chú đó đó, bà mới lượm một hộp đậu bà bỏ qua bên đây. Thì thời khóa của bà đã được đặt ra như vậy. Bà niệm khi nào mà bà lượm hết cái chén đậu bên chén này mà qua bên kia rồi, thì bà xem như bà hành trì xong một thời khóa. Bà hành trì một thời gian, cái công năng tu hành của bà nó đạt đến một cái vấn đề như một tam muội các vị. Thì cái hiệu năng của câu bà hành trì là như vậy. Lúc đó bà phát tâm bắt đầu một câu Om Mani Padme Hum, mà bà đọc cái câu trật chứ không phải câu chúng đó. Thì ba đọc lên như vậy thì hạt đậu tự nhiên bên chén bên này nó mình nhảy qua chén bên kia. Và khi đó bà đọc bao giờ nó nhảy hết cái chén đó thì xem như là bà xong một thời khóa. Thì một hôm đó có một vị lạc ma của Tây Tạng. Lạc ma nó mang cái nghĩa giống như một tu sĩ. Cái từ lạc ma như cái từ hòa thượng của Việt Nam mình, nó là một cái từ tu sĩ nó phổ biến, mà Tây Tạng gọi là lạc ma. Thì một vị lạc ma có nghĩa là một vị tu sĩ Tây Tạng đi ngang qua đó, thì nhìn trong cánh rừng xa xa có một cái ngôi nhà điêu tàn, nhưng mà lại với nhãn quan của người người thấy là nơi đó tại sao phát sáng cả một vùng như vậy. Ông mới tò mò kích thích, ông mới bước đi vô. Khi ông mới đi vô như vậy thì ông nhìn thấy bà già rất đơn sơ, cuộc đời rất là giản dị, nhưng hào quang này là của một con người có thiền định, có công năng tu tập đàng hoàng chứ không phải là chuyện bình thường. Thì ông cũng ráng vô tìm hiểu. Khi ông vô tìm hiểu thì ông hỏi bà này như thế là: bà tu pháp môn gì, ai dạy bà tu, bà tu cái câu chú gì, vân vân. Thì bà kể ra cái câu là ông này nghe biết chật lách liền. Thì lúc đó ông mới nói là rất là tội nghiệp cho bà lão, công phu suốt đời của bà mà đi trì hành trì câu chật như vậy, tội nghiệp cho bà. Phải cái câu này mới trúng nè. Tức là ông đưa cái câu là Om Mani Padme Hum đó, là Án Mani Bát Di Hồng mà chúng ta thường tụng theo cái tiên âm của Việt văn của chúng ta đó. Thì ông nói như vậy, ông nói bà nó hành trì vậy mới trúng, hành trì cái kia chật rồi. Thì lúc đó bà lão nghe lời cái vị lạc ma này dạng, nhưng mà khóc vô cùng. Bà khóc ở chỗ là suốt cuộc đời bà hành trì mấy chục năm như vậy, cuối cùng hành trì chật như vậy, bà chỉ rất đắn đo cho có con đường giải thoát và thành quả của mình, cho nên bà khóc và bà buồn bã lắm các vị. Thì sau khi vị lạc ma này chỉ cho bà tất cả mọi cái phương thức hành trì này kia rồi, cái vị lạc ma này mới đi. Vị lạc ma này mới đi một khoảng xa cách khu rừng thì quay nhìn lại cái ngôi nhà tối thui, không còn phát sáng nữa. Vị lạc ma này hối hận vô cùng. Vị lạc ma này biết rằng lòng tin của bà này đã thực hiện cái câu đã tới chín mùi rồi, mặc dầu là nó không trúng. Mà chính cái chỗ do mình như vậy mà tất cả mọi tuệ giác, mọi công năng của bà, do phiền não của bà khởi lên, bà buồn bã, cho nên nó tắt liền ánh sáng hào quang hết. Cho nên vì bà ma quay quả quay trở lại. Thì vì là ma nói là: này bà lão, tôi đùa với bà thôi, cái câu bà hành trì hồi nãy đúng rồi đó, cái câu tôi nói là trả cấp, bà hãy tiếp tục mà hành trì đi. Nó, này tôi thử lòng bà. Thì ngay cái đó bà mừng quá, bà phát khởi lên bà niềm vui, thì bắt đầu bà hành trì tiếp tục. Thì vị lạc ma này đi ra khỏi nhà một khoảng xa và nhìn lại ngôi nhà tiếp tục phát sáng. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt ở trong đó. Ở đây các vị thấy điều gì? Là một nhà tu, nhất là các thầy, nên tôn trọng pháp môn của người Phật tử đang hành trì. Đừng chủ quan về con đường của mình, rồi mình lái người ta đường này, rồi mới bốt gặp ông kia lái đi đường nọ, rồi gặp ông nọ lái đi đường nữa, lái một thời nữa Phật tử đi chừng trăm cái chùa hết biết đường đi luôn. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên tôi đưa ra các vị những cái phương pháp tu hành, tôi không buồn ai phải theo cả, mà tôi nói lên với vấn đề là trình bày một phương thức tu thôi. Chứ tôi không nói cái gì trúng, cái gì trật, cái này cái kia, cái gì cũng hay cả. Giống như người ta nói câu đơn giản thường thường: đường nào cũng về La Mã cả, cũng vậy đó. Thì mình ở đây giống như đường nào cũng về giải thoát hết á. Các vị nhớ Đức Phật đã từng dạy trong kinh sao? Nước trăm sông sao? Giải về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp của ta muôn pháp, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy tu thiền giải thoát không? Tu mật giải thoát không? Tu tịnh giải thoát không? Vậy sao có những người lái tùm lum tà la ở trên trời vậy? Ở trong đây các vị phải thấy rằng như vậy, mình là một người hướng đạo, mình phải có một lòng rất là từ bi và cởi mở cho mọi người tu hành. Không vì cố chấp quan niệm của mình, hay là buộc người ta, hay là nghĩ người ta phải theo mình mới là đúng. Đây là thái độ chủ quan của mọi người tu. Như vậy một vị hòa thượng hay là một vị chuyên tu, xin thưa các vị, không bao giờ ai bắt người khác phải theo tông chỉ pháp môn của mình ở trên trời. Mà tất cả những cái vấn đề các ngài dạy là những người đã tự nguyện theo con đường của mình. chứ không bao giờ ngài nói ở tôi như vậy mới giải thoát, tôi kia tầm bậy,
không bao giờ có điều đó.
Nếu người thật sự là một người giải thoát, không bao giờ nói như vậy. Thành ra cái điều mà đưa ra phương thức tu hành là một cái điều những người tu phải thấy rất là rõ. Nếu không khéo, tất cả chúng ta làm cho người Phật tử không biết lối vào và tu một cách mê mờ như vậy, bên này cũng không xong, bên kia cũng không xong, cuối cùng nguy hiểm. Và điều này chính tôi là một người đã trực tiếp đã giúp cho một cái anh đó học tu về con đường tu tập đã một thời rồi. Các vị biết cách này là 10 năm như vậy. Thì nói chung thực ra thì tôi được đưa về cái chùa đó làm trụ trì, lúc đó tôi mới 25 tuổi thôi. Như vậy cách này là 10 năm rồi. Thì khi lúc đó đó tôi còn rất là trẻ, nhưng mà tôi đã được quý thầy cho đi giảng dạy các trường trung cấp Phật học trong tỉnh và những mọi nơi. Thì lúc đó có một cái anh đó đó, ảnh tu tập rất là tốt theo nhiều vị cao thủ hòa thượng, chứ không phải là những người còn bình thường như tôi. Ảnh học thiền với hòa thượng Duy Lực, tức là thiền mà gọi là thiền công án, thiền thoại đầu. Ảnh học theo thiền của hòa thượng Thanh Tường, trước kia đó là gọi là thiền tri vọng á. Ảnh học thiền với ít nhất là 4 vị hòa thượng như vậy, mà những vị nào cũng có tiếng tâm hết á. Nhưng mà không biết anh tu cái gì tôi không hiểu, anh tu cái gì tôi không biết. Mà bữa anh chạy vô anh gặp tôi, anh nói thầy ơi con biết làm sao bây giờ, con sợ chết quá trời quá đất nè. Tôi nói ủa lạ kỳ, tu thời gian tự nhiên sợ chết à? Tôi hỏi anh tu sao. Anh nói bây giờ gia đình con cũng chuẩn bị đổ vỡ hết rồi, con biết tu sao mà con thấy ai cũng dơ chứ có mình con sạch, ai cũng không có tu chứ có mình con tu. Tất cả vợ con nhà cửa là nghiệp chướng, là quan gia, là dơ hết. Thành ra như vậy gia đình sống cũng không có hạnh phúc. Mà không biết làm sao mà tự nhiên hôm nay mấy tháng qua tự nhiên mà con khủng hoảng lên sợ chết quá trời. Anh đi ra bên ngoài, anh bây giờ anh buôn bán anh bỏ luôn, anh không buôn bán được. Bạn bè anh xa lắm, cuộc đời anh bây giờ anh đi đến đâu anh cũng thấy giống như anh có sống một mình, rất là buồn tủi, vợ con phiên lên gì cũng không nghe. Mà nghe thì bây giờ trở lại không có được, mà không biết đường trở về. Bây giờ cứ hồi hộp lo sợ khủng hoảng trong lòng hoài không biết là cái gì. Thầy có cái pháp môn nào thầy cho con pháp môn đi để con giải quyết cái vấn đề đau khổ này con đang mang. Rồi tôi nghe như vậy tôi lạnh ấp hết trơn trời. Anh kêu tôi cho pháp môn cái tôi mới hỏi anh có coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ không. Cái nói là dạ có. Tôi hỏi anh biết cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân không? Nó dạ biết. Tôi hỏi anh tại sao cái nhân vật Lệnh Hồ Xuân mà dở sống dở chết. Anh nói biết tại vì sao? Tại vì trong người của nó chứa quá nhiều luồng chân khí của các vị cao thủ, thành ra nó muốn băng thân nó luôn, đúng không? Cái chân khí của Lục Cốc Đào Tiên, của Độc Cô Cẩu Kiếm, của Nhạc Bất Quỳnh, của mấy cái tên nào cao thủ trong chuyện ai cũng muốn chuyện cho anh để làm đệ tử ở trời, cho nên chuyện vô ở trong nó công phá anh, không chết không bỏ mạng là mai. Bây giờ nếu mà một ông nào nữa thử chuyện cho Lệnh Hồ Xuân nữa cái công lực nữa, cái Hồ Xuân nổi cái tung liền á. Thì bây giờ anh cũng giống vậy đó. Tôi mà truyền anh một cái là anh chết liền tại chỗ. Tôi nói như vậy. Các vị biết rằng, tôi mới hỏi anh là anh muốn biết rằng trong võ học đó, muốn Lệnh Hồ Xuân phát tác được cái khả năng của mình về võ công thì người ta yêu cầu điều gì? Phải có một người đủ cái khả năng để tống hết tất cả các luồng chân khí này ra, và chỉ truyền một luồng chân khí thì Lệnh Hồ Xuân mới sống và mới phát tác võ công được. Nhưng mà đối với anh, tôi là hạt cát, các vị tu túc hòa thượng là những bậc tu hành chân chánh, những người có thể gần như đắc đạo, mà tất cả do cái vấn đề tham chấp pháp môn của anh như thế nào đó tôi không có hiểu, mà anh đưa đến một cái con đường như thế này. Tôi như vậy tôi không đủ sức để tôi đẩy hết cái vấn đề này của anh ra. Mà nếu mà tôi cho anh một pháp môn, vô tình tôi đưa anh vào trường cho anh. Như vậy nếu anh có niềm tin về tôi thì anh lấy cái cuốn sách này về anh đọc đi. Đó là cuốn Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Nguyễn Lê Dịch. Lúc đó tôi mới đưa anh cuốn đó, tôi nói anh về anh đọc hết cái cuốn này đi. Và anh phải đi về, đừng có thấy mình sạch thiên hạ dơ, đừng có thấy mình có tu người ta không có tu, đừng có thấy bất cứ cái điều gì trong đó nữa cả. anh hãy sống bình thường như một người cư sĩ mà từng học tu với Phật pháp vậy đó. Có trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm cái gì trong gia đình, làm con, làm bổn phận, và đi làm để kiếm tiền, để tăng kinh tế gia đình và săn sóc gia đình như một con người thổ nào. Anh bỏ hết tất cả những ý niệm tu hành của anh ra đi. Khi nào anh cảm thấy con người anh bình thường, anh vô đây gặp tôi, tất cả anh phải thực hiện được điều này như vậy. Thì tôi nói như vậy, anh mới xách cái cuốn sách về anh đọc. Một tháng sau anh vô anh gặp tôi, tôi hỏi anh đọc hết chưa, nó dạ hết rồi. Thế là giờ anh cảm thấy thế nào, anh nói là dạ được 70%. Tôi nói được 70% thì còn 30 lại phải làm cho sạch, cho hết đi. Thì sau đó một thời gian anh thực hiện hết, hoàn toàn anh cảm thấy con người anh bình thường, không có còn sợ chết, không nhơ, không sạch, không gì nữa hết. Anh cảm thấy bình thường, anh mới vô gặp tôi. Tôi mới nói với anh vậy nè, bây giờ anh muốn tu pháp môn nào? Anh muốn tu pháp môn nào tôi sẽ giới thiệu cho anh một vị chuyên môn về pháp môn đó để hướng dẫn cho anh, và hãy chọn pháp môn đó cho kỹ đi. Đừng có tạp tu như vậy, đừng có ham cái này cái kia. Anh thuộc về ham mê, đam cầu giải thoát gì đó mà anh đã tự làm hỏng cuộc đời của mình, chứ không phải là pháp môn người ta đưa sai. Những pháp môn người ta đưa anh thì trúng, nhưng mà do anh tham cái quả chuyện gì đó tôi không biết. Anh muốn A-la-hán lẳng thẳng gì đó tôi không hiểu, thế mà anh mới có chuyện này. Thành ra từ những chỗ đó, cho nên bây giờ tôi chỉ khuyên anh, anh chọn pháp môn nào. Anh nói vậy thôi, giờ tôi chọn niệm Phật. Thì lúc đó tôi mới đưa cái cuốn quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm, và tôi giúp anh phương pháp tu niệm Phật. Như vậy thì các vị thấy như thế nào? Học tu là một điều tốt, nhưng mà để tu với tính cách như vậy, ham cầu sự chứng đắc gì đó, hay là ham cầu phép lạ, hay là tu để lập dị, tất cả những cái đó không có lợi ích gì cho chính bản thân mình hết. Đồng thời cũng không giáo hóa được bất cứ một ai hết. Ai đi giáo hóa người khác được bằng cái đó tôi thua. Ai giáo hóa được người khác bằng đó tôi thua. Chỉ có thực hành đúng theo lời dạy Đức Phật, mình chỉ đem được từ tâm, được sự thanh tịnh, được sự hòa thuận, được cái hạnh phúc, được sự trang nghiêm, cái công đức, tất cả những cái đó các vị mới có thể thuyết giáo được tất cả mọi người. Và chính cái đó mới giúp mọi người có sự an lạc trong sự tu tập. Và các vị là những con người chứng tỏ cho các pháp môn mình tu có hiệu quả hay không, hãy xét lại cuộc đời của mình và trong cuộc sống của mình. Nếu một người nào đã từng tu học mà cảm thấy bây giờ người ta lánh xa mình, hay là càng tu học mà người ta không dám nói với mình, hoặc là người ta thấy từ đằng xa đây là ta đã trốn rồi, thì mình hãy để ý lại chính mình. Mình tu một ngày nào đó trên mâm cơm vợ chồng, chồng cha vợ hết dĩa vui vẻ, còn có thấy cả vị tu ngày nào đó mình ngồi có mình, phải để ý lại cái đó. Tất cả những cái đó chúng ta phải thấy rằng tu là một sự ban tặng. Ngoài hạnh phúc cho chính mình có được, mình còn ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho những người cùng chung sống với mình. Và mình đem điều này đến tất cả mọi người bạn đồng tu để chia sẻ với những người còn chưa biết đạo bằng những pháp môn mình ứng dụng thực tập. Đừng cố chấp, đừng tự hào, đừng cho mình là người tu, đừng cho người kia là cái người thế này thế khác. Tất cả những thái độ đó nó không phải là thái độ đúng đắn cho những người thực hành pháp môn và tu tập. Vì vậy những người tu tịnh, tu thiền, tu cái gì không cần biết, chúng ta là những người con cùng một cha, đi theo con đường giác ngộ. Chúng ta thấy một trường đại học đâu phải có một khoa, có phải vậy không? Một cái trường đại học như vậy rất là nhiều khoa trong đó. Tất cả các khoa này không quý không tiện, khoa này đều phụ sự cho một mặt nào đó của một đất nước, của một xã hội, hay nói một tính cách chung là đều phụ sự xây dựng cho hạnh phúc loài người. Như vậy Đức Phật hay là Đạo Phật cũng vậy, không ngoài những cái ý nghĩa quan trọng này, học tu đem lại giải thoát cho chính bản thân mình để xây dựng hạnh phúc gia đình và sự giải thoát ở một ngày mai. Tất cả những hành giả tu tịnh độ ở đây, tôi cũng mong muốn rằng các vị giữ trọn niềm tin cho mình một pháp môn như vậy. Có thể nghe nhiều thầy thuyết pháp, có thể đọc rất là nhiều sách để giúp chúng ta mở mang thêm trong con đường nhận thức và tìm hiểu về Phật pháp, để chúng ta có một cái kiến thức để lý giải nhiều vấn đề về Phật học với những người cần tìm hiểu mà chưa có dịp gặp quý thầy. Các vị có đủ khả năng làm trung gian để giới thiệu điều đó, chẳng phải chuyện gì cũng các thầy. Mỗi một người cư sĩ đều có khả năng truyền giáo hết rồi. Các vị hãy nghe lại cái bài giảng thầy giảng để trở thành Phật tử. Các vị nắm lại điều này. Như vậy thì tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nêu với các vị, muốn xây dựng một niềm tin cho con đường tu hành đó, thì tất cả chúng ta phải chọn rất là kỹ và đã quyết định thề nguyện với pháp môn của mình tu cho trọn một con đường, và điều đó các vị sẽ đi đến thành công. Trong cái bài giảng hôm nay, không ngoài mục đích để giúp cho các vị có một vài nhận định, chấn chỉnh lại một cái quan điểm nào đó trong cái vấn đề tu tịnh độ, để giúp các vị thành tựu hơn cho con đường tu tập này, và các vị nên hành trì như thế, cứ giữ vững lập trường mà hành trì. Và một người tu tịnh độ mà ngồi trước bàn Phật để niệm Phật nghĩ là giảng sanh không thì hơi tiêu cực các vị. Một người tu tịnh độ là một người tu tích cực. Là sao? Các vị làm tất cả mọi lãnh vực, cái gì cũng làm được, nhưng mà điều sao quan trọng là đem những gì mình làm hồi hướng, hồi hướng trang nguyên tịnh độ, là điều trở thành nguyên tịnh độ cả. Nhớ là như vậy, chứ không phải là thôi tôi đóng cửa nhà, ai làm gì làm mặc kệ, đối đáp mặt ai, tôi ngồi niệm Phật cái tôi giảng sanh. Ích kỷ quá, ích kỷ quá. Như vậy thì các vị thấy rằng tu là một sự tích cực, không có gì hết. Thành ra mong rằng tất cả các vị thực hành Phật Pháp thì phải nắm được lẽ thật này để ứng dụng Phật Pháp đi vào trong cuộc sống của mình, để có ích lợi hôm nay và ngày mai. Chúc toàn thể các vị đều được nhân tố tịnh độ để được an lành hạnh phúc. Phần còn lại của thời gian thì tất cả các vị có thể đưa ra những câu hỏi nào trong cái Phật Pháp mang tính chuyên môn vào tu, để tất cả chúng ta cùng trao đổi. Xin mời tất cả các vị. Dạ, thầy mời.
Thầy điều rồi, thầy này. Nãy thầy vừa kể câu chuyện thì con có người bạn, mà người bạn này chỉ nghe đến chút, con chưa có đến chút qua. Nhưng mà anh ta thì đã có vợ, có con. Và bây giờ trong tâm anh ta là chỉ muốn đi tu thôi. Mà trong khi như vậy thì làm thì vợ con rất là đau khổ. Thì cái theo con nghĩ là cái trạng thái của anh ta cũng chưa được lợi giống như cái anh chàng chạy. Thì nếu bây giờ cho một lời khuyên tới với anh ta thì thầy sẽ cho một lời khuyên.
Thì là khi như thế này, thật ra cái sự tu học á, là tu học là vì hạnh phúc và của một chúng sinh, đúng không? Đem đi tu là vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, như lời nguyện của Đức Phật á, là ta ra đời vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy vợ anh có phải là chúng sinh không? Con anh có phải là chúng sinh không? Cho nên á, chúng ta thường có quan niệm này, ở đây là các vị hay mắc phải. Mình lo cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, mình nghĩ mình lo cho đó không có phước. Mình lo cho thằng què lợt não đi sinh mới có phước. Lo cho đâu bảo lục thiên tai có phước. Tất cả mấy người này mình thấy giống như bổn phận à, đôi khi làm phiền mình nữa, phước báo gì, phải không? Các vị nghĩ vậy là lầm. Thật ra các vị, những người chung sống với các vị, chúng ta quen quá thôi, chứ họ là cái gì? Cái người kia chúng sinh họ là cái gì? Ta chúng sinh thì họ là gỗ đá. Xin thưa các vị, họ cũng là chúng sinh. Cho nên chúng ta làm được hạnh phúc của một chúng sinh nào, chúng ta có công đức về chúng sinh đó. Cho nên làm những gì cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con, đừng nghĩ là không có phước, vẫn có phước như thường. Nhưng mà ở quan niệm làm cái công đức cho cha, cho mẹ, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về ân điền. Còn làm tất cả những chúng sinh cho ở ngoài thiên tai bão lụt, cái đó gọi là gì? Là bi điền. Như vậy, nếu chúng ta bỏ những chúng sinh này đau khổ để chúng ta đi nghỉ để làm cho một chúng sinh khác thì cái điều đó chưa thích hợp lắm. Cho nên anh này muốn đi tu thì được thôi, nhưng mà anh phải làm như thế nào để thỏa thuận tất cả mọi người trong gia đình đồng ý đi, rồi sau đó anh đi tu. Bởi vì anh đi tu chưa biết anh làm được hạnh phúc cho ai, trước mắt anh làm đau khổ cho những người này. Và cái điều này ngày xưa chính Tịnh Phạn Vương đã yêu cầu Đức Phật trong luật là: này Thế Tôn, Phụ Dương xin khuyên Thế Tôn một điều, từ đây về sau những người nào đi xuất gia thì Thế Tôn nên khuyên họ phải được sự chấp thuận của gia đình, bởi vì chính Thế Tôn làm Phụ Vương đau khổ và Gia Du Đà La đau khổ. Phật đã chấp nhận điều này trong luật này, và điều này chỉ duy nhất Đức Phật làm được. Và sau đó Đức Phật đã ra trong luật tạng: một người không được quyền trốn thế đi tu, không quyền trốn do gì nấy dân, chưa được sự chấp thuận cha mẹ đi tu. Điều này rất rõ ràng trong cái luật hôm nay. Như vậy anh này mang tính cách là muốn đi tu thì hãy cứ mà tu trong tại gia được đi. để làm tất cả mọi thứ, rồi sau đó xin với gia đình ý kiến như vậy, giờ anh như vậy, có tâm nguyện như vậy, vân vân, anh làm tất cả mọi thứ rồi bây giờ phải cho phép anh đi tu. Tất cả điều này rất nhiều người đã làm bằng con đường đó.
Con xin phép được câu hỏi cái tiếp theo cái câu chuyện thì theo con nghĩ thì trong cái tâm trạng của anh này á, là do tôi muốn tu thật sự là xuất gia, mà tại sao mình lại không có thể tu tại gia? Tu tại gia cũng là tu, tu như là sự sống, mà nếu mình tu tại gia thì cũng mình cũng tự chữa bản thân mình, tại sao mình phải xuất gia thì mới gọi tu, mà tu tại gia thì lại có một số người thì họ lại không nghĩ đó là tu. Thì bây giờ nếu mình tu xuất gia và tu tại gia thì cái khác biệt, cái thành quả của nó sẽ khác như thế nào?
Thành quả giữa cái người xuất gia và tại gia là ở điểm như thế này. Về mặt từ thành quả cao cho đến cái thấp, thành quả cao ở điểm đó là người tại gia không bao giờ có khả năng đắc được quả vị A-la-hán. Tối đa quả vị của một người cư sĩ ở trong kinh đoạn được cho phép là bởi vì người này còn sống trong tham ái, cho nên không thể nào đắc được quả vị A-la-hán, mà người này tối đa là quả vị A-la-hán như phụ vương của Đức Phật đã đạt được cái giây phút cuối cùng. Đó là căn cứ trên quả vị. Còn trên một phương diện nữa, một người cư sĩ tại gia tu vẫn được, vẫn đưa đến giải thoát an lạc như được, nhưng làm sao đi được giải thoát an lạc, cái đó nó khó một chút. Tại vì mình sống trong ràng buộc mà được tự do là không phải dễ. Cho nên anh đó đó, ảnh cũng muốn giải thoát, nhưng mà ảnh biết rằng cái sự ràng buộc của gia đình làm cho ảnh rất là khó giải thoát, cho nên ảnh mới nguyện đi xuất gia. Còn ở phương diện tương đối là ảnh nếu có thể tu được ở trong tại gia là tốt rồi, nhưng mà ở một phương diện là ứng dụng một phương thức nào đó trong một đời sống gia đình của một cư sĩ tại gia thôi. À, cho nên ở đây cư sĩ vẫn giải thoát, nhưng mà muốn giải thoát cư sĩ khó gấp 100 lần với một người cư sĩ. Ví dụ bây giờ thiên hạ có thể đói kém, thầy động lòng từ bi, thầy có thể băn khoăn một cái gì đó, nhưng mà băn khoăn thôi rồi cuối cùng thầy vẫn là tu hành, bởi vì chúng sinh mà vô số. Nhưng mà nếu đó là vợ con của chính mình yên tâm để mình ngồi thiền tu tập trong khi vợ con mình đói leo nheo không? Được không? Không thể được. Chính cái chỗ đó mà cái ý nghĩa xuất ly nó có từ đó, chứ không phải là giải thoát chỉ có trong chữa chùa. Những người mà cư sĩ giải thoát như Bàn Quẩn, Tuệ Trung Thượng Sĩ và một số cư sĩ nổi bật khác cũng có chứ phải không? Nhưng số lượng người giải thoát nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, quá ít đổi, căn cơ của chúng ta không thể nào sống được như vậy. Cho nên ở đây khi khuyên về phương diện đạo đức thì nên sống cho trọn tình trọn nghĩa với trách nhiệm của người làm cha. Còn muốn giải thoát, thật ra trong gia đình vẫn giải thoát được, nhưng nó có trăm lần như vậy. Thành ra hai phương thức này cứ việc giới thiệu với bạn anh. Dạ, dạ, ai gì là bạn? Thầy mời các vị, có ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi, thầy mời cô.
Không bao giờ mất công như là trình độ về thiền và thầy một cô. Nếu mà trình độ thì mình được phận rồi mình làm các việc lành và được hồi hướng để mà về với cái phương trình độ giải thoát. Thì nếu vậy thì bên thiền và trên mặt công thì mình có cách nào để con nhớ cái này cho chúng mình?
Cô tu theo pháp môn nào? Nếu mà cô muốn biết thêm về chuyên môn như vậy thì cô có thể đến với tất cả những vị chuyên về tu mật tông và chuyên về thiền. Nhưng ở đây thầy chỉ giúp cho cô có một khái niệm thôi. Thầy không phải chuyên môn, cho nên không thể đưa cô tới bờ tới bến theo cái nguyện vọng cô được. Mà thầy chỉ có một cái khái niệm về vấn đề pháp môn thôi. Cái người mà tu mật tông á là cái người trì chú và thực hiện theo phương thức gọi là tu đến tam mật tương ưng, tức là họ tu ở một cái điều thân mật, khẩu mật và ý mật. Như vậy họ như một người nhất tâm của một người tu tịnh vậy đó. Còn những người tu thiền là những người tu á lấy giải thoát, có nghĩa là không còn dính mắc ràng buộc với tất cả các cảnh trần, tâm tự tại dung thông, ở chỗ là giải thoát vô ngại, tâm không còn vọng tưởng. Cái đó là cái gốc của những người tu thiền. Đây là những bài giảng lớn, những đề tài giảng lớn mang tính chuyên môn cho một pháp môn. Nói như vậy không có thấm béo gì trong pháp môn hết, mà thầy muốn giới thiệu cô một chút về cái giữa thiền và nó tịnh này, hay là mật là nó như vậy. A Di Đà Phật. Rồi, có ai nữa không?
Thầy mời các vị. Dạ, xin mời chú.
Thầy thầy vẫn có câu hỏi này. Nó không có tính cách là nói về ai hết, nhưng mà chúng con muốn là thầy giải thích cho chúng con thêm. Như lúc nãy thầy có nói là nếu mà những phương tiện đó, thì khi mà người ta tu mà được giải thoát thì chỉ có giải thoát thành thôi, chứ không có được đắc quả là ăn.
Đúng rồi.
Dạ. Còn tất cả những thầy tu đi tu mà các bản thân thì cũng có mấy đắc quả là
giả sanh khác cái đắc quả là hả?
Vâng vâng, thì cũng có mấy đắc quả là hả? Bài này nếu mà trường hợp đặt giả dụng, nhưng nếu có một người người ta cũng thế là người ta đã xong mọi cái việc về gia đình, không muốn mắc gì cho ai hết, mà lúc đó người ta làm cho chúng người ta lúc đó thì người ta có thể được đắc quả.
Xin thưa các vị, những người tu đắc quả A-la-hán là đi bằng con đường từ đầu là tỳ kheo giới, đó gọi là giới thanh văn. Như vậy một người cư sĩ không có thọ giới tỳ kheo, không có ai có tư cách để thọ giới đó hết, thì làm sao đắc quả? Nhưng mà như vậy, người cư sĩ sống một đời cư sĩ rồi, sau đó bỏ hết gia đình để phát tâm đi tu, và qua quá trình đào luyện ngọc tu và thọ được tỳ kheo giới, thì khả năng người này tu hành chứng đắc A-la-hán có. À, còn trong cư sĩ thì không bao giờ có được, bởi vì không qua con đường của thọ tỳ kheo, bởi vì tỳ kheo giới là thanh văn giới. À, các vị phải hiểu chỗ này. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời các vị.
Có phải thưa thầy, như con thì không tu theo tịnh độ, nhưng mà con cũng có ý là con muốn ngồi thiền. Thì thế nếu hai ba cái phần tu như vậy nó có ảnh hưởng gì đến nhau không?
Thưa cô, ngồi thiền mà để ngồi thiền niệm Phật hay là ngồi thiền để tu thiền? Niệm Phật hả? À rồi thầy hiểu rồi. Cái từ cái chữ ngồi thiền á, nó không mang cái nghĩa là tu thiền, mà cái chữ ngồi thiền có nghĩa là ngồi tư thế hoa sen như vậy. Các vị có thể tu mà tu tịnh, tu cái gì là tùy. Có thể các vị ngồi tụng kinh vẫn trong tư thế thiền, có nghĩa là tư thế thiền là tư thế ngồi hoa sen, ngồi nghiêm trang như vậy. Cho nên có những người ngồi thiền niệm Phật, các vị thấy cái nghi thức mà tọa thiền niệm Phật không? Các vị nghĩ ủa sao thiền niệm Phật? Xin thưa các vị, các pháp môn của Phật nó có tính dung thông, và ý nghĩa ngồi thiền đó đó là cái tính cách ngồi trang nghiêm, chứ phải ngồi thiền có nghĩa là phải tu thiền. À, cho nên các vị ngồi thiền mà niệm Phật là tư thế ngồi trang nghiêm để niệm Phật. Dạ, các vị phải hiểu ý này. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Rồi tôi nói đi, nói cho hết. À.
Ông xin bác thật ông tất quả nhưng không thể nghe cho bóng con nghe xin bác thật cho các ngài chỉ cần phù xin ông nghe là được vậy chứ.
À
xin ông nghe ngài thì đã xin bác thật xin lợi nhưng nếu mà không biết thì nghe ngài.
À rồi các vị thanh văn là các vị là đều bái phục ông ở trên, có đúng không? Dạ, như vậy thì ông có đắc quả phải không? Rồi thầy trả lời với các vị câu này. Xin thưa các vị, có ai để trong đó là A La Hán Di Ma Cật không? Mà ta để là gì? Bồ Tát Di Ma Cật. Thầy cho các vị biết rằng, nói thêm chút nữa, Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là cư sĩ tại gia vẫn thọ Bồ Tát giới và tu tập theo con đường Bồ Tát hạnh. Còn tỳ kheo là giải thoát giới, ở chỗ là cái ở đây là chỉ có người xuất gia mới thọ tỳ kheo. Như vậy cái quả vị tỳ kheo trên căn bản tu hành là thanh văn giới, và chỉ có người xuất gia mới có thể thọ, và không có người cư sĩ thọ. Vì vậy ông Di Ma Cật người ta gọi là Bồ Tát Di Ma, có nghĩa là ở phương trực Bồ Tát hạnh, không lệ thuộc vào một tu sĩ hay là một cư sĩ. Ai phát tâm đều thọ Bồ Tát giới được. Các vị Phật tử này ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới chưa? Đó, có đó.
các vị dẫn thọ và thực hành Bồ Tát giới được. Quan trọng Bồ Tát giới lấy đại bi tâm làm đầu và phát Bồ Đề tâm thì thọ được Bồ Tát giới. Vì vậy trân trọng một con người tu hành như một vị Bồ Tát, như là cho Di Ma, thì ở đây mang tính cách là các vị biết tu, trọng một người cư sĩ có khả năng tu tập. Còn về mặt căn bản, các vị đọc vẫn thấy rằng trước cái bộ kinh Di Ma là cái bộ kinh mà gọi là thọ Bồ Tát giới, vẫn cung kính Tam Bảo, xem Phật Pháp Tăng là đối tượng kính trọng đàng hoàng, cho nên Di Ma luôn thủ lễ với các vị A-la-hán. Mặc dù A-la-hán các vị thanh văn kính trọng, nhưng mà Bồ Tát Di Ma vẫn thủ lễ với từng người đàng hoàng, chắp tay chào từng vị đàng hoàng, đảnh lễ nữa, chứ các vị thanh văn chưa đảnh lễ Di Ma bao giờ. Hãy thấy được chỗ này. Cho nên ở đây các vị đừng nhầm giữa một cái vấn đề là thanh văn và Bồ Tát giới, ở chỗ đó thì chúng ta chưa nắm được là chúng ta bị lạc. Vậy ha. Dạ.
Dạ. Thầy vừa mới kể với chúng con nghe là bà cụ già đó, bốn nhà sư
thầy nãy có nói là câu chuyện này rất có thể không thật. Đó, thầy nghe trong các sách sử ghi lại mà thầy nói là rất có thể không thật, nhưng mà để xác định cái niềm tin. Nó thầy nói và nói là câu chuyện này không 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 hẳn là thật, nhưng mà thầy muốn nói là vì đó có tính cách là trong đó giới thiệu mang tính cách là xác định một niềm tin, là cho cái trong lời dạy của Đức Phật là tùy tính hành và tùy giới hành, có những cái căn cứ vào giới luật để hành trì và có cái căn cứ vào bước đường niềm tin để hành trì, nhưng người cư sĩ có khả năng đắc được quả vị A Na Hàm. Trong bốn quả vị thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán thì người cư sĩ đạt được quả vị A Na Hàm. Đại cái trong kinh điển ghi tả chính tịnh Phạn Vương là thân phụ của Đức Bổn Sư Ca Mình, là người đắc quả vị A Na Hàm trước giờ lâm chung. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Rồi, bữa nay chúng ta giải quyết với nhau những cái thuật ngữ bạch học luôn, làm luôn. Xin thưa với các vị, về vấn đề này mang tính chuyên môn, thầy chỉ sợ giải thích ra các vị hơi chán thôi, nhưng mà câu hỏi thì thầy nói làm sao để xác định điều đó. Thầy chưa chứng A-la-hán, thầy hoàn toàn không biết được điều này cảm giác như thế nào, nhưng mà trên các thuật từ Phật học thầy xin lý giải cho các vị nghe, chứ các vị đừng nói là thầy đắc quả nào thầy giải thích điều này, thì xin thưa là không có quả nào hết á. Khi kinh bản diễn tả cho một người có khả năng chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng thì mang ba cái phương thức căn bản, là một là phải đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử, đó là một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Ba yếu tố này là cái giới đầu tiên cho một vị xác định mình có khả năng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Quả vị thứ hai mà Tư Đà Hàm thì trong kinh bản về thuật ngữ chuyên môn là phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và mũi lược hai, tức là làm yếu đi hai, thì ba hạ phần kiết sử vẫn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, làm mũi lược hai tức là yếu đi hai, đó là tham dục và sân hận. Một vị A Na Hàm là một vị đoạn trừ toàn vẹn về năm hạ phần kiết sử này, tức là chấm dứt hoàn toàn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Một vị đắc quả A La Hán phải thành tựu cả năm pháp, tức là phải đoạn trừ hoàn toàn năm thượng phần kiết sử, ngoài năm hạ phần rồi, năm thượng phần đó là tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động và vô minh. Về thuật ngữ Phật học là như vậy. Thầy lý giải thêm cho các vị hiểu về cái nghĩa của các từ này. Thật sự mấy cái này thầy không có muốn nói, bởi vì nó mang tính chuyên môn, nói các vị cứ ngớ vậy là không hiểu gì. Thật ra là nó như vậy. Khi nào cái đó phần lớn là dạy trong các trường lớp Phật học cho tăng ni, đồng thời dạy cho các cái khóa gọi là tu của các vị mà những Phật tử đăng ký các khóa học á, thì rất có thể các thầy mới có thể phân tích ít nhiều. Còn những cái vấn đề giảng thông thường như thế này, các thầy phần lớn đem những phương thức thông thường để chia sẻ các vị, để giúp các vị lấy Phật pháp trong một cuộc sống đời thường mà hiểu mà vận dụng. Chứ có nói cho nhiều các vị về quên trơn trọi, ổng về ổng nói La Hán La gì đó tưởng nhớ. cái đó là cái nghĩa nó vậy ha. Các vị thấy như vậy không nha? Thầy đã nói cái câu đó là minh họa cho một niềm tin à. Nhưng mà xác định cái đó là, khi các vị nhớ kỹ, trong cái đầu tiên của Tu Đà Hoàng đó là thân kiến giới cấm thủ nghi, là có niềm tin mới đoạn được nghi. Các vị phải biết rằng đấy, nghi là do chúng ta không có niềm tin, cho nên người có niềm tin kiên cố gọi là chánh kiến đó, người đó mới đoạn được nghi. Như vậy cái cấp độ đầu tiên của người chứng quả Tu Đà Hoàng không thể không có niềm tin. Phải thấy được như vậy, từ cái niềm tin nó mới sanh ra các cái phần khác, và tuệ giác căn cứ vào đó mà nó phát sinh. Về nguyên tắc tuy nhiên là như vậy, còn thầy nói câu chuyện đó thật hư, thầy không có xác định được. Thầy đã nói như vậy vậy ha. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cô.
Niệm Phật xong đó con xin thọ hướng giảng sanh cho tất cả chúng sanh nhà con và những người con đồng nguyện bảy đời con được.
Dạ được. Yeah. Các vị hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh này cả giảng sanh vẫn được.
Yeah.
Nhưng mà thiên hạ được hay không không phải là vấn đề quan trọng. Yeah. Xin thưa với các vị, các vị sau một thời khóa tụng kinh, một thời khóa ngồi thiền mà các vị nguyện cả cho pháp giới chúng sinh này đều được giảng sanh, các vị có mất cái công đức nào không?
Yeah.
Các vị thấy quan trọng đây này. Có những cái cô đó ngày xưa cô gặp tôi cũng nói thầy, con thì con tu, con cũng hồi hướng cho ba má con được giảng sanh, tức là ba má con chết rồi, nhưng mà thầy con cũng khổ vậy, cho nên con hồi hướng con phải chừa con miếng chứ không lẽ con hồi hướng. Hồi hướng ba má con hết rồi con giờ cũng khổ nữa rồi sao? Xin thưa các vị, đó là vậy. Vì các vị á, thông thường chúng ta hiểu theo cái sự thật như thế này, chúng ta có ăn chén cơm mà chúng ta đem cho thiên hạ hết chén cơm đó, chúng ta đói còn gì. Chúng ta hiểu như một sự thật trên cuộc đời. Các vị biết rằng công đức nó không có hình tướng, nó dựa vào tâm mà để lớn nhỏ là tùy tâm của các ta. Có thể nhiều khi chúng ta cúng chùa rất ít mà tầng tâm rất cao cho nên công đức rất là lớn. Còn mình cúng chùa rất nhiều nhưng mà kiêu ngạo, hay là chúng ta không biết thương yêu, không có từ bi, như thế cúng rất nhiều nhưng mà thật sự công đức không có nhiều. Các vị phải thấy được như vậy. Điều này thì nó phải là một cái đề tài lại, nhưng mà nói ít để cho cô hiểu thêm. Hồi hướng trong đạo Phật nó không mang nghĩa là mình hồi hướng như vậy các thiên hạ được hết trơn à. Không có bao giờ. Nếu được như vậy thì trên cuộc đời này không ai đau khổ hết, các vị phải thấy được như vậy. Nhưng hồi hướng người ta được hay không chưa biết, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu là phải có đại bi tâm, phải nghĩ đến chúng sinh. Vì vậy một công đức này chúng ta vì hồi hướng là không nghĩ hạnh phúc hay là phước báo riêng cho mình, mà mình nguyện tất cả chúng sinh. Xin thưa các vị nguyện như vậy công đức các vị không mất mà nó còn lớn lên gấp hàng trăm lần, tùy tâm lượng các vị. Như vậy các vị có thể hồi hướng cho tất cả đều về cực lạc. Cái việc đó là để phát khởi từ bi tâm của một con người có một cái lòng từ bi nghĩ đến tha nhân, để chúng ta trải lòng ra, chúng ta không bị ích kỷ, không bị ràng buộc bởi cái tâm là của làm gì cho chính mình thôi. Nhờ hồi hướng như vậy mà tâm chúng ta cởi mở, và mai này chúng ta có thể thừa nhận và thương yêu được tất cả mọi người bằng trái tim, bằng lòng từ. Vì vậy khi các vị thực hiện điều đó, để tập cho mình có một cái từ tâm từ lúc các vị bắt đầu tu hành. Cho nên bài kinh nào cũng có hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là như vậy. Chứ đừng có đọc tới nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, cái tới đó cái chúng ta dừng lại, thôi hướng về cho tôi thôi, rồi qua câu khác là đọc tiếp. Các vị đừng nghĩ như vậy. Để kể các vị nghe câu chuyện này để các vị thấy được rằng ý nghĩa của hồi hướng và nguyện nó có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, ngày trước tôi có đọc cái mẫu chuyện đó là của một cái bà lão đó, đến gặp tổ ngài Triệu Châu. Bà lão bà cảm thấy đời bà làm thân nữ suốt đời khổ quá, cho nên bà lại gặp ngài Triệu Châu. Bà nói như thế này, nói dạ thưa ngài, suốt đời con làm thân nữ khổ quá, cho nên bây giờ con muốn ngài nguyện cho con làm như thế nào để sau này con đổi lại thân nữ thành tướng trượng phu này kia kia nọ. Thì ngài Triệu Châu ngài gặp đầu ngài nói được thôi, bà theo tôi mình lên chánh điện.
15 chánh điện á, thì ngài chịu cho nó đốt nhang và nói với bà lão vậy: tôi nguyện thế nào bà hãy nguyện theo tôi y như thế ấy. Thì bà lão bà răm rắp bà nghe lời. Để kể các vị nghe câu chuyện này để các vị thấy được là ý nghĩa của hồi hướng và nguyện nó có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, ngày trước tôi có đọc cái mẫu chuyện đó là của một cái bà lão đó đến gặp tổ ngài Triệu Châu. Bà lão bà cảm thấy đời bà làm thân nữ suốt đời khổ quá, cho nên bà lại gặp ngài Triệu Châu. Bà mới nói như thế này: nói dạ thưa ngài, suốt đời con làm thân nữ khổ quá, cho nên bây giờ con muốn ngài nguyện cho con làm như thế nào để sau này á con đổi lại thân nữ thành tướng trưởng phu này kia kia nọ. Thì ngài Triệu Châu ngài gặp đầu ngài nói được thôi, bà theo tôi mình lên chánh điện nha. Thì lên chánh điện á thì ngài Triệu Châu mới đốt nhang và nói với bà lão vậy: tôi nguyện thế nào bà hãy nguyện theo tôi y như thế ấy. Thì bà lão bà răm rắp bà nghe lời. Thì ngài Triệu Châu mới đối diện trước Phật, thì ngài mới cầu nguyện rằng ngài nói là mười phương chư Phật á, làm sao gia độ trì cho tất cả những chúng sinh nào thân tướng nữ đau khổ nhất trên cuộc đời này họ được thân tướng trang nghiêm hết, còn riêng cái thân của nữ tiện tỳ này xin suốt đời nguyện làm thân nữ chịu hết kiếp hèn mọn của chúng sinh. Bà nghe tới đó bà mới khiều ngài Triệu Châu, bà nói: hòa thượng, ông có nghe lộn không? Tôi nói với ông là tôi nguyện trên cuộc đời này cho mình tôi thôi, tôi để tôi được làm thân á, tượng phu để đừng đau khổ này kia kia nọ, còn chúng sinh đau khổ bật kệ nó chứ, mắt mới giờ bắt tôi chịu hết cho thiên hạ. Thì lúc đó ngài Triệu Châu muốn vay mới giái bà một xá, ngài nói bà làm thân nữ suốt đời. Các vị thấy ngay chỗ nào? Cho nên câu của cô mà nãy thầy đã nói như vậy để cô thấy rằng cứ nguyện, cứ sống vì người thân, cứ nguyện vì chúng sinh. Các vị cảm thấy như vậy, các vị không bao giờ làm cho công đức mình nhỏ lại, mà công đức mình càng tăng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các vị máy móc. Nghe thầy nói vậy mai mốt về cứ làm gì cứ hồi hướng hết. Hồi hướng được như vậy nhưng mà phải xuất phát từ trái tim. Khi các vị nghe thầy nói các vị phải về quán chiếu từ trái tim, là các vị cởi mở lòng ra với những người thân, người thù, kẻ thân, người sơ. Các vị phải trải tâm được với họ bằng trái tim này. Con nguyện san sẻ tất cả những công đức phạm lành này để san sẻ được với chúng sinh. Đó mới là ý nghĩa thật của hồi hướng. Cho nên thầy hồi hướng, thầy xưa nay cái lời nguyện trong kinh điển đó, thầy ít khi nào muốn các vị là học thuộc lòng lắm. Thầy đã nói trong nhiều bài giảng rồi đó, tất cả lời nguyện này thầy muốn các vị bày tỏ từ tâm. Các vị nguyện có thể không thành văn nó hay như vậy, nhưng mà phải trái tim các vị, tâm nguyện các vị hành trì và nguyện lên, thì thầy tin rằng câu nguyện đó nó có sức mạnh hàng trăm lần so với các vị đọc thuộc lòng một bài hàng ngàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi, thầy mời các vị.
Anh Đạo Phật, xin thầy quan hệ cho con một vài câu hỏi. Dạ. Thứ nhất cái con muốn hỏi là hồi nãy thầy có nói là khi mà niệm Phật đó thì phải niệm Phật như thế nào để mà trở thành một cái thói quen, đôi khi có thể là trở thành như là một cái phản xạ để ngày sau này là một cái thói quen để mình có thể đi tới cái khi gần gần tới cái lúc mình chết thì mình có thể nói chuyện được.
Dạ.
Thì con không hiểu là làm thế nào để mình nắm bắt được là mình niệm Phật và trở thành một cách phản xạ.
Rồi.
Dạ, điểm thứ hai con muốn hỏi là thân là khi mà niệm Phật á, mình niệm mà nghe cái tiếng niệm Phật cũng giống như là Đức Công Thế Âm Dạ Niệm đã tu cái phép
nghĩ càng viên thân.
Dạ. Thì nó có kết quả như thế nào? Dạ. Và thứ ba thì con xin hỏi là khi mà các vị La Hán các tập kinh điển để mà làm những kinh điển đó, thì như ngài A La Hán con là ngài A La không có được vào, rồi sau khi mà ngài qua một đêm ngài được các quả A La Hán để đi vào trong đó để mà tất cả các điểm. Thì như vậy thì là cái quả vị A La Hán nó như thế nào để mà các vị đó có thể mà tất cả các điểm được, có phải là những vị A La Hán tất cả các điểm bằng tâm chứ không phải là bằng thể xác? Bởi vì khi mà ngài A La khi mà chứng quả A La Hán rồi thì ngài A La Hán phải tự mở cửa đi vào, như vậy ngài không mở cửa bằng thể xác mà ngài mở cửa bằng tâm, có phải không? Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi, thầy cảm ơn ba câu hỏi của cô. Dạ. Bây giờ thầy lần được trả lời. Các vị biết phản xạ là gì không? Ở đây các vị có khi nào bị liệu chưa? Có những người tự nhiên đụng cái mèo chó má mày gì ta mày lum la. Các vị như vậy các vị quân tập cái thói quen cái câu đó, cho nên các vị khi mà người ta đụng bất thần các vị liệu ra cái câu đó. Nhưng mà nếu mai mốt các vị niệm Phật thuần rồi đó, người ta đụng không phải là mèo chó má ba, mà lúc đó A Di Đà Phật. Tức là bất cứ hoàn cảnh nào đụng các vị giúp mình là các vị A Di Đà Phật. Lúc đó các vị có nghĩ niệm Phật không? Không nghĩ, nhưng mà các vị A Di Đà Phật. Còn chúng ta chưa thường tục, miệng đang niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đụng cái trời đất ơi, chỗ nào không đi đi đụng tôi. Hay là hoặc là đụng cái ấy, người đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đụng cái Chúa ơi. Có những người niệm Phật đụng cái Chúa ơi. Cái đó là gọi là phản xạ, không phải Phật mà bản thật là Chúa. Cho nên các vị biết rằng cái thói quen là như vậy. Cho nên khi các vị học tu trở thành một sự phản xạ, có nghĩa là trong giấc chiêm bao tự nhiên mình gặp khổ cảnh bình thường mình rất hoảng loạn, nhưng bây giờ mình niệm Phật thuần rồi, trong giấc chiêm bao thấy cảnh khổ mình vẫn phát ra cái niệm Phật chứ không phải là cái khổ. Trong khi bất cứ hoàn cảnh lâm nạn các vị bày tỏ là câu niệm Phật chứ không phải câu liệu các vị thường làm. Cái đó gọi là thực hiện theo phản xạ, có nghĩa là mình đã thói quen duy nhất trong tâm mình nó có như vậy, là thứ nhất. Thứ hai nữa, xin thưa các vị, tu mà để nghe được tiếng niệm Phật cái điều đó không phải dễ. Ở đây các vị biết Hòa Thượng Thiền Tâm 17 năm nhập thất, và khi ngài không còn niệm câu niệm Phật nữa, tiếng niệm Phật vẫn vang bên tai ngài không bao giờ dứt được, vẫn âm vang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc đó ngài là thuộc dạng nhất tâm bất loạn rồi, tự thân của ngài đã như vậy rồi. Như vậy thì cái điều đó nó phải biểu hiện cái công năng ở một phương thức là khi nó đã trở thành thuần thục rồi. Giống như các vị mà bay một chiếc phi thuyền, các vị ra khỏi cái lực hút của vũ trụ này rồi, thì các vị có buông ở nơi đó nó cũng không phải rớt lại nè. Ở ngoài không gian rồi thì các vị biết rằng không còn sự chi phối của lực hút của trái đất, thì các vị không cần bất cứ một động cơ nào hết. Như vậy khi các vị niệm Phật ở một góc độ như vậy rồi, nó đã trở thành một phản xạ thói quen và nó đã thuần thục như vậy rồi, thì không bao giờ các vị trở lại với tập niệm được. Cho nên khi mà vấn đề đó là trở lại trong cuộc đời, là các vị nhớ là nguyện lực để vào đời không, phải thấy là như vậy ha. Còn thứ ba nữa, cô nói về vấn đề mà A-la-hán kết tập kinh điển. Xin thưa các vị, điều này là cái điều mà các vị mà theo về trong kinh điển mà truyền bá mà kết tập á, thì có suy nghĩ như vậy: muốn tạo một duyên lành để giúp A-nan đắc quả. Bởi vì khi Đức Phật trước khi nhập niết bàn, A-nan rất là buồn và khóc. A-nan mới nói như thế này: con nghĩ chọn một đời con theo Đức Thế Tôn, thì con hầu cận thì thế nào con cũng được thừa hưởng chứ, chẳng dè hôm nay con vẫn còn là tu đà hoàng như thế này. Nhưng mà một người rất là đa văn, nhưng mà đa văn là nghe nhiều nhớ nhiều. Nhưng mà các vị biết rằng khi thẩm định về quả chứng A-la-hán thì mới quả chứng hoàn toàn, dứt sạch các lậu hoặc, thì tất cả những sự bày tỏ biện thuyết này nó mang nghĩa của một con người thanh tịnh truyền bá, không phải là nhớ nhiều nghe nhiều. Vì vậy cái ý nghĩa thứ nhất là nhằm giúp cho A Nan phải có sự kích thích để ngài A Nan phải đắc quả trước, đắc quả A La Hán. Để ông coi khéo là không có kích thích này, ngài A Nan chần chờ như vậy hoài bao giờ đắc quả. Bởi vì khi Đức Phật nhập diệt có nhiều điều để mà giải quyết lắm. Giải quyết sau đó là giải quyết Sa Nạt, là Chan Na, là người mà thường ỷ thị ngày xưa đó, là dẫn ngựa cho Đức Phật còn làm thái tử, cho nên vô tu như thế như thế như thế, cho nên tới ngày Đức Phật đó nhập niết bàn vẫn chưa đắc quả, cho nên đại chúng phải cử hành cái lễ mặc tẩn, tức là không ai nói tới ngài, bỏ ngài ra khỏi tăng đoàn để ngài tự hổ thẹn quay về sám hối để đắc quả. Thì A Nan cũng là một trong những hình thức để đại chúng, là những người huynh đệ,
hiểu biết được tạo điều kiện cho A Nan phải đắc quả là cái thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là thánh giả các tập kinh điển thì lời này mới chắc chắn được. Chỉ có người hoàn toàn dứt sạch các lậu hoặc mới có thể chắc chắn được và kết tập không mang nghĩa ghi chép mà ghi nghĩa độc tụng. Ghi nghĩa độc tụng. Như vậy thì ý niệm này A Nan phải hoàn toàn thánh thiện trong sạch trọn vẹn như một vị thánh giả thì mới đủ tư cách tham dự với 500 vị la kết tập này, mới có thể tin chắc rằng những lời thuyết pháp này hoàn toàn là sự chứng đắc có thật từ phương pháp tu và mới chính xác từ kinh điển truyền khẩu của Đức Phật. Thì ở đây thầy muốn giải thích với cô ba điều đó như vậy. A Di Đà Phật. Các vị có câu nào nữa không? Dạ, thầy mời bác, nãy giờ ba lượt rồi mới tới.
Chị dạy cho mà niệm Phật là thôi, con niệm Phật cho con hàng ngày, con tình kinh thì con cũng cầu nguyện cho tất cả cái lương kinh về Việt Nam và đại ngoại của bạn sanh về tất cả kinh tu kinh tu.
Dạ bác có thể để gói ghém hơn được không ạ?
Dạ.
Thầy không hiểu ý bác không hỏi.
Con và con khi cùng hai niệm Phật tháng này mà con niệm thương ở mà có làm sao chỉ dạy cho con thì có khi con thì cùng gia cả là con cần cái niệm Phật để thực hiện.
Dạ, dạ, à Di Đà Phật.
Dạ,
chỉ là phương thức niệm Phật vậy thôi phải không ạ bác?
Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, niệm Phật mà chúng ta trì A Di Đà Phật đó là một trong bốn phương thức niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong các phương pháp Phật quán tưởng hay là tri cú niệm Phật vân vân, tất cả cái đó phương pháp trì danh là dễ thực hiện nhất tới tất cả các phương diện của các vị. Các vị có hai phương thức niệm mà thầy thường đưa ra trong một cái bài giảng niệm Phật những điều cần biết á, bác về bác có thể nghe lại thêm. Giờ thầy ở trong đó thầy nói niệm gấp và niệm quẩn. Niệm gấp niệm quẩn là có nghĩa là niệm liên tục và niệm quẩn là niệm nhẹ nhàng thanh thoát. Thì tại sao nó có như vậy? Đó cái đó là thầy đặt thôi chứ không có tổ nào đặt ra câu niệm gấp niệm quẩn. Nhưng mà thầy đặt như vậy để mình thấy có cái phương thức để mình nói và mình dựa vào hành trì. Là sở dĩ niệm gấp là niệm liên tục là dễ vậy. Khi con người mình quá nhiều vọng tưởng, mình kìm lại không có được. Cho nên nếu mà mình niệm khoan quá đó thì cái vọng tưởng này nó cứ chen vô hoài. Vì vậy cho nên mình phải khép câu niệm Phật nó khít lại à, giống như bây giờ cái hàng rào mình rào như vậy, nếu mà rào con voi á thì thiệt ra thì thầy phải để từng lỗ nó bị lớn vậy. Nhưng mà nếu gà con chuột á thì phải để bị lớn thì thôi chứ nhỏ nó bự hơn nữa nó chui vô, phải không? Như vậy gà con voi thì cái lỗ nó to, gà con gà thì lỗ nó khác, rồi gà con chuột thì lỗ nó khác, có phải vậy không? Thì bây giờ ở chỗ là thầy muốn cho ví dụ cho rõ ràng vậy thôi ha. Thì khi mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm gấp có nghĩa là khi thấy lòng mình vọng tưởng quá nhiều thì mình phải nhờ câu niệm Phật nhặt về để vọng tưởng nó bị đè bẹp lại. Bởi vì câu niệm Phật mình liên tục để mình làm cho cái sức phát triển của vọng tưởng nó giảm lại đi. Còn niệm phan có nghĩa là mình không cần mệt mỏi với câu niệm Phật phan như thế, là mình chỉ niệm thanh thoát nhẹ nhàng trong tâm để giữ trạng thái tâm niệm Phật. Đừng nói là niệm nhiều ít hay là tốt ít, mà mỗi một niệm nào thanh tịnh sâu thì công đức nó lớn hơn. Hãy nói được vậy. Thành ra khi tâm chúng ta tương đối vắng tịnh rồi thì chúng ta niệm phan ở chỗ là cứ niệm để câu niệm Phật trải tràn một cách thanh nhàn trong tâm, không cần tác ý nhiều để chúng ta phải cố gắng, mà chúng ta cứ duyên vào câu niệm Phật một cách thanh nhàn trong tâm để nó lưu sức trên một bề mặt thanh tịnh của tâm thức, thầy gọi đó là niệm khoan. Và có hai phương thức nữa để niệm gọi là niệm cái vấn đề là Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu nó ý nghĩa quan trọng nhất, chữ Nam Mô nó có nghĩa là chúng con kính lễ thôi. Như vậy thông thường chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vẫn được, nhưng mà thấy nó hơi rườm rà dài một chút. Chúng ta chỉ niệm câu đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi sau đó chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn được như thường vậy ha. A Di Đà Phật.
Dạ.
Dạ chào chú.
Phân nửa bay theo Phật Di Đà, phân nửa bay theo Diệu Sư. À, thầy nói rồi, bây giờ thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Chú thấy các vị theo tịnh độ nhiều quá, mình chú lên Diệu Sư chú buồn. Chú sợ ai cũng theo Diệu Sư theo Di Đà, đâu có mình chú theo Diệu Sư và chú sợ lẻ loi. Xin thưa với các vị, thầy đã nói rồi, nãy nước trong sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Chánh pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tất cả Di Đà, Dược Sư hay tất cả các pháp môn đều là phương tiện để trở về cứu cánh. Trên phương tiện thì có những các phương tiện để chúng ta hành trì. Dược Sư cũng là một trong những thế giới mà ngày xưa Đức Phật khi mà giới thiệu cho bà Vi Đề Hy, Đức Phật có giới thiệu 10 phương thế giới, trong đó có cảnh giới Đông Phương của Dược Sư. Nhưng mà bà Vi Đề Hy chỉ chọn một cảnh Tây Phương Cực Lạc thôi. Nếu ngày xưa bà chọn Dược Sư thì cũng Dược Sư trở nên một cái pháp môn phổ biến. Như vậy ở đây thầy muốn nói là tùy cơ cảm. Nếu chú cảm thấy rằng thích với phương thức là tu theo niệm Dược Sư và mang hạnh nguyện như một vị thầy thuốc để cứu đời, như một vị đại y vương như Đức Phật, thì chúng ta cứ nguyện, không có sợ lẻ loi. Tu không có sợ lẻ loi. Đừng có bắt chước thầy mà thấy hai cái thằng kia nó, mình biết nó làm như vậy nó cũng chưa đúng lắm, mà mình cứ bô mẹ của mình viết theo nó. Ai đi là gì của họ. Đôi khi chú đi á, là 2/3 đoạn đường rồi, bây giờ tự nhiên chú bỏ hết, chú quay theo ta là chú trở lại từ đầu, là ta đã đi gần tới rồi. Đừng như vậy, ai tới đích là điều quan trọng. Như vậy chú tin tưởng Đức Phật Dược Sư mà thầy Pháp Tạng đã hướng dẫn chú, thì chú cứ trọn đời giữ gìn. Bởi vì đường nào cũng về tịnh độ. Tịnh độ của Cực Lạc hay tịnh độ của Dược Sư
đều là đất tịnh cả, đều giải thoát cả. Chúc chú đi đến trọn con đường của mình. A Di Đà Phật. Chú sợ điên mình buồn. Rồi thầy mời cô.
Con hỏi thầy, khi mà con niệm Phật đó, con quán tưởng Phật hay là nhà nãy thầy có nói là khi niệm câu đầu Nam Mô A Di Đà Phật bắt đầu nếu mà niệm mau thì A Di Đà Phật, và thầy nói vậy con tin tưởng theo đó con niệm, nhưng mà con quán tưởng Phật A Di Đà thầy nói.
Và cái đó là trong quyển kinh là Quán Vô Lượng Thọ đó cô. Thì trong Quán Vô Lượng Thọ có đưa cho các vị không phải quán Di Đà không, mà quán tướng sáng, quán cảnh Tây Phương, quán bông sen, quán nhiều thứ, và trong đó có quán có thân kim sắc của Phật A Di Đà. Như vậy ở đây chúng ta quán trở lên cái phép quán thật sự, nó nghiêng về tu thức như một cái con người là khi quán trở nên thuần thục thì tự tịnh độ nó ngay ta bà này. Nhưng mà tu thức nó rất là khó. Lúc chúng ta quán chúng ta cảm thấy là nó cũng khó mà thành, mà khi lúc chúng ta buông ra quán, cuộc đời trần thế vẫn chi phối chúng ta và trước mắt chúng ta vẫn không thanh tịnh được. Cho nên điều đó thầy mới khuyên là trì danh niệm Phật như gieo một nhân tố công đức thì luôn luôn nó là dễ thực hiện hơn và thành công hơn là ở chỗ đó. Dễ hai các thầy. Dạ mô Phật. Thầy mời cô.
Anh Di Đà Phật. Thầy, con có câu hỏi. Thầy giảng là một trong phương pháp niệm Phật là cũng là phương pháp tu, và con xin hỏi thầy, trong khi mình niệm Phật có làm thế nào để mình được nhất tâm?
Xin thưa với các vị, vọng tưởng là bản chất của con người. Các vị bình thường không thấy mình vọng tưởng bởi vì các vị chưa có nhìn lại tâm mình, các vị sống theo trần cảnh. Cho nên khi các vị hành trì, các vị mới biết rằng mình có vọng tưởng. Như vậy, nếu muốn đạt được nhất tâm, không phải một ngày một bữa, mà cần có phải kiên trì thực hiện. Mỗi một ngày các vị, một tháng, một tuần, một năm trôi qua, các vị bắt đầu tự làm giảm đi cái sức chi phối của vọng tưởng. Thật sự với các vị, bây giờ các vị hỏi các thầy đi, cả bản thân tôi, sự vọng tưởng vẫn còn như thường, chứ không phải là người bình thường. Nhưng mà có khác chăng là ngày xưa mình vô chưa dĩa chân, mới chừng 2 giây cái là bắt đầu nó nghĩ lung tung rồi. Thì bây giờ đỡ hơn được chút, có thể 15-20 giây hoặc 5-10 phút hay là 3-4 phút như vậy, rồi bắt đầu nó mới có những cái vọng tưởng chi phối. Tức là mình căn cứ vào sự tiến bộ của nhất tâm mình là từ cái phương thức một như vậy đó, chứ không thể nói nhất tâm là ngay cái gì. Cô làm như vậy, cô muốn nhất tâm liền thì giống như là tôi nhớ ngày xưa có một cái ông đó, ông đếm gạch, ông đếm 1.000 viên, cái ông đếm cái cục cuối cùng là 1.000 viên, ông nói trời ơi phải biết đếm ngay cục này là nó hết rồi. Làm như vậy đó, cho nên phải biết rằng muốn đếm tới viên 1.000 nó phải bằng bước đầu từ viên thứ nhất, biết rằng nó là như vậy nhưng phải từ viên thứ nhất mới tới viên 1.000. Muốn đi đến con đường nhất tâm phải từ qua những phương thức hành trì như một phương tiện để tu tập, để làm lắng dịu từng lần chút ít trong vấn đề tu tập. A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm Phật vọng tưởng đừng có sợ, đừng có sợ, vọng tưởng là bản chất con người. Có những người sợ vọng tưởng, đây mình niệm Phật vọng tưởng không biết có tội không, đừng nghĩ như vậy. Nếu niệm Phật vọng tưởng có tội á thì đi ra á, chỗ ca nhạc á, chúng ta hòa ca với nó tốt hơn. Tại sao vậy? Mắc gì mà chúng ta tu để trở thành một hội đồ, phải nói như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói là niệm Phật vọng tưởng, mà nhờ niệm Phật mình mới biết mình vọng tưởng, nhờ có tu mình mới biết mình vọng tưởng. Cho nên đừng sợ vọng tưởng, mà nó khác nhau. Niệm Phật vọng tưởng và thanh tịnh như vậy quá chăng, người ta niệm Phật thanh tịnh ta trọn vẹn công đức, mình niệm Phật vọng tưởng thì công đức mình ít, chứ không bao giờ có tội. Các vị nên yên tâm chỗ đó nè, nhớ là như vậy. Nhưng quá chăng nếu mình niệm Phật vọng tưởng hoài mình hơi buồn, tại sao mình lâu đi đến chỗ nhất tâm, thì thành tâm sám hối và kiên trì thêm một chút. Còn niệm Phật vọng tưởng không có tội nha, nhớ là như vậy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, đây có một đạo hữu Chánh Minh Thành có một câu hỏi. Đạo hữu mà này, xin mời đạo hữu Chánh Minh Thành.
Dạ, xin mời ạ.
Mô Phật, con có câu hỏi với thầy. Hiện giờ đó thì đối với giới trẻ, mà bây giờ theo đạo Phật thì mình sẽ nói tới tịnh độ, thiền tông, mật tông. Thì không biết là mình sẽ nói như thế nào để cho thế giới trẻ nó hiểu được là niệm Phật vãng sanh. Rồi hồi nãy con có nghe thầy giảng là cái tiếng nước suối cũng là tiếng pháp, rồi nhạc cũng là tiếng pháp. Thì nó đối với tuổi trẻ bây giờ nó rất là trừu tượng, nó không có một cái giá trị khoa học xác định. Thì nếu mà mình muốn mang đạo Phật vào tuổi trẻ, và nhất là về tịnh độ tông, thì con xin thầy hoan hỷ giải thích làm sao để cho một số quý Phật tử trẻ ở bên này nó đã thông được cái tư tưởng mà không quá trừu tượng như vậy. Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai bà thầy là cách đây 4-5 năm con có một người bạn đạo Thiên Chúa có hỏi con một câu này là ở trong Kinh Kim Cang có nói là hễ mà tất cả cái gì mà có hình tướng là hư vọng, là giả tạo. Nếu mà tịch độ là một cõi thì tất nhiên phải có hình tướng. Và rõ ràng hồi nãy con có nghe là mình nói có âm thanh, có ao bảy báu, có hoa sen chính phẩm, rồi thượng phẩm, rồi trung phẩm, hạ phẩm, rồi mẫu phẩm chia ra ba tầng. Thì tất cả cái như vậy nó có tạm gọi là giả tạo hay không, và nó có chịu sự hủy diệt của vô thường hay không, nếu mà có cái hình tướng. Dạ con xin hết bà thầy.
Đây, thầy cảm ơn câu hỏi của anh. Bây giờ thầy nói như thế này. Xin thưa với các vị, thật ra hồi nãy tôi thừa nhận rằng tịnh độ là một cõi, là một thế giới hoàn toàn hữu vi. Nơi đó là một phương tiện để chúng ta tu hành giác ngộ để đạt cái cuối cùng. Thì cái hữu vi này nó có thể tồn tại và tân diệt theo một cái thời gian mà rất là đặc biệt, ở chỗ là nó tồn tại ở một mức độ rất là xa xôi. Hoàn toàn là chúng ta phải nghĩ như vậy. Đã gọi là một thế giới, là một cõi hoàn toàn là hữu vi mà. Chúng ta vãng sanh tu bằng nhân quả mà, không tái sanh cõi người tới tái sanh cõi đó, hoàn toàn là thừa nhận trên nhân quả. Mang cả nghiệp mình đi mà không hữu vi sao được. Nơi đó vẫn có cuộc sống như thế, chúng sinh như thế, là một thế giới hoàn toàn hữu vi. Sự khác biệt ở chỗ giữa thiền và tịnh là như vậy, nhưng phương tiện hữu vi là một cái nơi để chúng ta đến đó để đạt được giải thoát. Giống như chúng ta lên một chiếc thuyền để qua một cái bờ bên kia, thật sự cái thiền là phương tiện. Nhưng mà khi qua bờ được bờ bên kia, chúng ta có qua giác cái thiền lên không? Chúng ta phải bỏ cái thiền chứ. Cái thiền nó có thể một không, có thể một, nhưng mà ta qua được bờ bên kia chưa? Qua bờ bên kia rồi. Như vậy đất tịnh là một quá thành, tôi đã nói rồi, là một phương tiện để tránh bớt nhiễm duyên, để chúng ta tu tập để đạt đến giải thoát. Đây là một điều hoàn toàn thật. Chỗ trẻ nói như vậy là trừu tượng phải không? Bây giờ thầy hỏi á, tất cả những thế giới hiện có trên hành tinh này, nhà khoa học thấy được hết chưa? Bằng kính hiển vi. Trước khi khoa học ra đời, Đức Phật nói là ta xem một bát nước có 84.000 vi trùng, thở ra ai tin không? Nhưng mà muốn biết được điều đó nó phải bao nhiêu thế kỷ? Gần 20 thế kỷ sau, kiến hiển vi này phát hiện được vi trùng học khoảng thế kỷ thứ 18-19 là cùng, tối đa là thế kỷ thứ 18 trong khoảng đó. Và người phát hiện được vi trùng học không ngoài ai đầu tiên, đó là Pasteur. Như vậy ở chỗ là Đức Phật đã thấy một cái điều mà tới mấy chục thế kỷ sau chúng ta mới dựa vào cái một vài cái khoa học phát hiện lãng tẳng như thế này để chúng ta nhìn được thấy vi trùng, để thừa nhận Đức Phật như vậy. Ngày xưa Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, có ông nào thấy chưa? Không có ông nào thấy cả. Mà chúng ta ngày xưa chúng ta chỉ biết thế giới nào chúng ta sống, là chúng ta chỉ biết cái đất nước đó thôi. Mà Đức Phật thấy như vậy, vẫn nói là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng thời gian qua những nhà khoa học gia đang làm gì các vị biết không? Đang tìm thế giới của những người ngoài hành tinh lọt vào đất nước chúng ta, mà tới hôm nay có được tìm ra được chưa? Trong khi họ đã đến được tới mình, mà họ là con người bằng xương bằng thịt, bằng một cơ thể vật lý đó, không phải bằng trừu tượng, mà thấy được chưa?
cơ thể vật lý thực tế chưa thấy được thì làm sao thấy được những cái điều mà ngoài cái khả năng này. Cho nên tôi đã nói khoa học giải thích được tất cả mọi thứ trên cuộc đời thì đạo Phật không còn tồn tại. Đạo Phật, xin thưa với các vị, sở dĩ đạo Phật còn tồn tại là vì sao vậy? Khoa học không thể nào giải thích được hết toàn bộ những gì của Phật học. Khoa học chỉ ai lấy lăng kính của khoa học mà nhìn Phật học, người đó trở thành công cụ của khoa học chứ không phải người tu theo Phật. Người tu theo Phật là khả năng vượt hơn mức mức độ thông thường của một cái công cụ của khoa học, nên nhớ là như vậy. Cho nên tu hành phải cần phải nghiên cứu kỹ để xác định rằng cái khả năng học tu và tự mình kiểm chứng, còn tất cả những cái lý luận theo dạng dựa vào khoa học chỉ là cái vỏ bên ngoài, không giải thích được một cái gì trong Phật pháp cả, quá chăng được một vài hiện tượng chơi vậy thôi. Hiện tượng tái sinh là khoa học đang điên đầu để tìm hiểu, để chứng minh. Và người ta đã điên đầu với câu hỏi của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là hỏi là Ngài có tin tái sinh không. Ngài nói là đó là nghề của tôi, và Ngài đã tái sinh 14 lần trên cuộc đời này qua 14 lần kiểm chứng. Như vậy thì các vị thấy rằng một cái vấn đề thực của một con người như Đạt Lai Lạt Ma, nhà khoa học cũng phải nghiên cứu như thế để nghe những điều đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng khoa học là một điều rất là giới hạn trong thế giới này, và khoa học của ta còn chậm tiến hơn những người ngoài hành tinh gấp trăm lần nữa, thì làm gì dựa vào những thực tế này giải hết được những điều khoa học. Mà nếu đã giải hết được những điều của Phật học thì Phật học là trở thành khoa học rồi. Sở dĩ đạo Phật vẫn là đạo Phật vì khoa học không thể giải thích nổi hết tất cả những điều của Phật học. Các vị phải thấy được như vậy.
Được rồi, thưa thầy, con cần có một câu hỏi kế tiếp. Là cái câu hỏi ban đầu của con đó là mình làm như thế nào để giúp đỡ những người trẻ chưa hiểu đạo để mà tu theo tịnh độ. Thành ra nếu mà mình giải thích về cái phương diện khoa học mà mình không giải thích được thì có phải là mình đang bị một cái trừu tượng nó làm cho mình không có giải thích được. Thí dụ như bạch thầy, thế như mình lấy một cái nắm tay mình đánh vào một cái tường thì cái tay có cái sự tương tác, đó là một khoa học rõ ràng, đó là sự thật. Cái tay mình đau và nó có sự tương tác, cái phản lợi. Một con cá vẫy đuôi ở đại dương nó có sự rung động, rồi cái sự rung động đó nó đẩy lại những cái sức rung động đó, là nó kết thúc ngay cái chỗ nó phát triển đi ra. Cái đó là trên phương diện khoa học mà rõ ràng mình chứng minh được, mà trong đạo Phật đó, thì rõ ràng nói đó là gì? Đó là nhân quả, lý nhân duyên, nhân duyên sanh, rồi đại khái là những cái lý thuyết đều có giảng ra được. Nhưng mà đối với tịnh độ, thưa thầy, là nếu mà mình giảng như vậy, con không tin nó có một cái sự vững chắc để mà hướng dẫn những anh thanh niên hoặc là những em trẻ để nó trở về với đạo Phật theo cái môn phái tịnh độ. Đa số bây giờ đều nói cái phái tịnh độ là để cho quý Phật tử lớn tuổi niệm Phật, thì con thấy nó không đúng. Có sự kiểm chứng, có sự chứng tu rõ ràng của quý tổ, nhưng mà chưa có cái sự giải thích triệt để cho mấy người Phật tử trẻ nó hiểu. Thì cái mà con cần ở đây ở thầy là nếu mà thầy có thể giải thích triệt để là mình tu như thế nào, kiểm chứng như thế nào để trên cái phương diện tịnh độ mang lại cái lợi lạc rõ ràng cho thanh niên trẻ.
Xin thật với các vị, ở đây các vị phải thấy được rằng nếu một nhà giáo sư dạy toán học tự nhiên đưa ra những cái căn bậc quá cao đối với một đứa chưa bao giờ học lớp 1 thì không thể nào được. Nó muốn tìm hiểu được những căn bậc đó, những hệ bình phương lũy thừa đó, thì nó phải học từ toán lớp 1, 1 cộng 1 bằng 2. Muốn biết được những gì trong phương pháp tu tịnh độ thì người đó phải trải qua những quá trình nghe pháp và học tu như thế nào. Ở đây hoàn toàn nhảy tắt ngang, muốn biết những cái chương trình như vậy thì hoàn toàn là giải thích vô dụng. Cho nên ở đây tôi muốn nói như vậy. Hay là... có giải thích chắc mấy cũng vô dụng mà thôi. A Di Đà Phật.
Dạ bạch thầy, con có câu hỏi là có một lần con nghe một vị thầy khác nói khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lúc mình niệm mình biết mình niệm, còn cái lúc mình không niệm thì cái tiếng A Di Đà Phật nó phải tắt. Còn nếu mình cứ lặp lại trong đầu mình thì cái điều cái đó là không đúng. Mà nếu mình ném cái câu A Di Đà Phật nó cứ lãng vãng trong đầu mình cái đó, vậy thằng thầy có phải là vọng tưởng hay không? Ví dụ mà con đang làm những việc khác, mà khi con ngừng cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tiếng A Di Đà Phật vẫn cứ qua trong đầu con thì những việc khác con làm nó sẽ không có được chính xác. Thưa thầy, hôm nay thầy giải thích cho con là một việc thầy nào đó là
à, thầy cảm ơn cô. Cái đó là đối với những người nhập pháp tôi bằng không làm việc gì hết, 17 năm nhập pháp mà. Còn ở đây nếu mà cô đã niệm Phật như vậy, gọi là niệm Phật không thường xuyên, cho nên thầy mới nói là đem những việc gì mà đã từng làm trong đời đều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ. Thì lúc đó cô có thể làm cái gì đóng góp cho đời, cho cái gì đó, tất cả cô đều đem một ngày đó cô đã làm điều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ, chứ không phải chỉ niệm Phật. Ở một phương diện này, phương diện tương đối là phải như vậy. A Di Đà Phật.
Thầy
đại từ
Việt Nam qua đây. Thầy đã xong xin cảm ơn người cương tâm bảo và đã cho được tạo cái nhân viên này. Và con coi nhiều cái gì đó DVD của thầy lắm rồi, mới hôm qua cũng còn coi. Hôm nay gặp thầy Phạm Sư Mùng Thịt ở đây con rất là cảm thích. Còn người cương thiết Phật thường giao đọc cho thầy tập sự và sự nguyên hạn đã đạo quả tấm nguyên hạn. Con thì người mới học Phật pháp đây một vài năm nay thôi, nhưng mà cho con có xin có một cái ý kiến đóng góp với anh phần nào cũng nói về cái vấn đề mà làm sao cho các em trẻ mà nói về cái pháp môn tịnh độ hay là thế giới tịnh độ nó đừng có trường tồn á. Thì theo kinh nghiệm bản thân trong gia đình của con thôi, thì con thấy đó là giống như thầy nói, con rất là đồng ý rồi. Đứa nhỏ mới 5 tuổi thì không thể nào dạy nó chương trình đại học được. Và thêm một cái vấn đề nữa là đạo Phật đó là đạo mà mình làm đi để mình biết, chứ không phải nói để mà chỉ có hiểu nó thôi. Và cái điều thứ hai nữa đó là theo thiện ý của con đó là mình cứ làm cái gương trước, rồi thì các em tự nhiên nó sẽ bắt chước và nó sẽ thấy và hiểu được. Còn tùy vào căn tánh của mỗi em nữa, con không cần biết được các em sinh ở đây, ở Mỹ hay ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào, khi các em ai cũng có Phật tánh hết. Nếu họ có Phật tánh đó thì tiếp xúc với cái nhân duyên là cha mẹ lo tu hành thì các em sẽ noi theo cái gương đó, và từ từ các em sẽ tìm hiểu. Và nếu mình tu, mình tự sửa bản thân của mình thì các em, đó là một điều tốt trước tiên mà các em cần phải học, và đó là cái bài học đầu tiên mà mình cần dạy cho các em. Họ đi đạo Phật. Và bây giờ là cho con xin hỏi, cho con dài dòng cái xíu nữa thầy. Thí dụ như mình hồi hướng công đức với thầy, thường thì con hay nghe người ta hồi hướng là cho thí dụ người thân mới bị chết, thầy nói tên từng người ra. Mà con thấy là nếu mà trong tâm của mình thấy mình muốn hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ngay cả người trong gia đình mình vừa ra đi, mà mình chỉ cần nghĩ đến họ, thì mình có cần nêu đích danh tánh ra không thầy? Và thêm một cái điều nữa là thí dụ mình nghĩ tới những cái chúng sanh đang bệnh hoạn hay ung thư hay chịu đau khổ, mà mình tự cắt đứt cúng dường một thời gian nào đó trong cái thọ mạng của mình để cúng dường lên chư Phật, để hồi hướng cái công đức đó cho họ, để họ có đau khổ cái chánh niệm, để Phật A Di Đà tới tiếp dẫn họ về cái cương cực lạc đó. Thì như vậy cái suy nghĩ đó là có đúng hay không thầy? Tại vì mình cần cái thân người để mà tu, nên con theo cái sự mưu sinh của con xin thầy từng đi chỉ dạy A Di Đà Phật.
Xin thưa với các vị, nếu đứng về lý mà nói, mình hồi hướng cho những người thân mình thì mình đã có tên gọi mình nói vậy thôi, chứ mình hồi hướng cả pháp giới chúng sinh thì trong đó có người thân mình rồi, cái đó gọi là về lý căn bản. Còn về tình mà nói thì mình có ân tình với ai thì mình hồi hướng cho người đó. Có nghĩa là cha mẹ tôi sinh ra ân trọng thì tôi nghĩ rằng tôi phải hồi hướng cái điều này cho mẹ tôi. Nó mang tính cách giới hạn nhưng nó thể hiện được đạo đức luân lý của chính mình. Còn nếu mình là người tu khổ quá thì có thể là mình hồi hướng cho tất cả, thì cái điều đó có trong mẹ mình. Nhưng mà trên thực tế nó có điều là trong kinh Hoa Nghiêm dạy đó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là hướng tâm đến nơi nào thì việc đó sẽ có sự thành tựu. Thì ở đây chúng ta khi chúng ta tác động đến tâm của một người thân mình là một người gì đó thì đó không phải là chánh nhân nhưng là một trợ duyên rất lớn nếu người đó chưa tái sanh. Mình hồi hướng công đức đó cho người đó nếu còn trong địa ngục hoặc ngạ quỷ, hoặc là những người đó chưa tái sanh, thì sự hồi hướng này nó là một trợ duyên rất lớn cho tiến trình tái sinh. Nếu người đó trong địa ngục mình hồi hướng mà chưa đủ để giúp người đó khỏi địa ngục thì dĩ nhiên là công đức này một phần nào đó nó sẽ giúp cho những người thân trong địa ngục đó rút ngắn lại khoảng cách thọ hình. Nhưng mà các vị nhớ kinh Địa Tạng dạy 7 phần công đức mà mình hồi hướng một cách trọn vẹn á thì người thân hưởng bao nhiêu? Một phần. Như vậy đó là một trợ duyên chứ không phải chánh nhân. Như vậy cứ làm, những người thân mình nếu chưa tái sanh thì có trực tiếp gián tiếp để thừa nhận cái điều này. Còn nếu đã tái sanh rồi thì hồi hướng của mình nó mang tính cách là hiếu thảo và thể hiện lòng đại bi. Vậy ha, A Di Đà Phật. Mình nguyện cúng dường 5-10 năm hồi hướng cho ai đó. Sự thật với các vị bày tỏ đó như một thiện nguyện. Thật sự cái thọ mạng của mỗi người là tùy nghiệp, mà kinh đã dạy là chí thân như cha với con cũng không thể thay nhau được. Vì vậy các vị có nói là 100 tuổi này con nguyện dâng hết cho cha mẹ cũng không thể được. Nhưng mà một lòng hiếu thảo dữ lắm mình mới dám làm điều này. Làm hiếu thảo như cỡ như các vị mà Bồ Tát mà vì cha mẹ mới dám làm điều này. Cho nên các vị đọc trong kinh, tôi thấy thừa nhận một bản kinh rất hay, một cái ý như thế này là trong kinh Mục Liên Sát Pháp á. Các vị biết là khi mà Ngài La Tốc mà đi thọ cái nghiệp mà dòng lửa trên đầu không? Lúc đó Ngài suy nghĩ muốn tìm một ai đó để mà lấy cái dòng lửa này cho Ngài ra, thì dòng lửa càng xiết và càng nóng. Nhưng khi lúc đó Ngài mới phát tâm Bồ Tát bằng cách này là nó như vậy, thì Ngài nghĩ trên cuộc đời này cái dòng lửa này mà mình thọ vậy là rất đau. Nếu một kẻ nào hơi mốt mà nó xuống đây nó thọ như vậy để nó thế chỗ mình á thì nó đau biết cỡ nào. Cho nó Ngài nói thôi bây giờ á, như vậy đó, Ngài nguyện rằng chúng sinh đừng bất hiếu như Ngài. Hãy đừng bất hiếu để suốt đời Ngài thọ cái dòng lửa này, thì ngay đó dòng lửa biến mất. Các vị phải biết là nhiều ý tưởng đây là tâm nguyện rất là tuyệt vời chỗ này. Cho nên cô có nguyện cả cuộc đời cô vì cha mẹ, điều đó thầy nghĩ rất có thể không thể hay là như thế nào, nhưng mà rất có thể cái công đức nguyện này có thể vì một cái duyên nghiệp đó có thể kéo dài thọ mạng của cha mẹ nhờ công đức ở một tương tác nhân duyên nào đó. Thì cái điều đó này nó nằm trong một vấn đề tương quan nhân quả và nghiệp duyên, và tâm đức nó rất là phức tạp. Nhưng ở chỗ nguyện thì cứ nguyện, được bao nhiêu là tùy duyên nghiệp của mỗi người. Nếu được điều đó thì thiên hạ trên đây không ai chết sớm, bậy bạ chẳng chọi à, nhớ là như vậy. Vậy ha, A Di Đà Phật.
Cách nghĩa đem về thọ Bồ Tát giới của cư sĩ, nếu mà một Phật tử đã thọ năm giới rồi thì mới thọ Bồ Tát giới. Đây là mình không thọ, không có là thọ năm giới thì có được thọ Bồ Tát giới hay không? Và khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không có giữ giới, bị phạm giới thì có tội hơn là chưa có phạm gì thọ Bồ Tát giới hay không?
Rồi thầy anh chính nói điều này, có khi nào tự nhiên cô học lớp 5 mà chưa qua lớp 1 không? Không có. Như vậy thì một người muốn thọ Bồ Tát giới phải trải qua quá trình thọ năm giới, rồi những người đó thông thường là thường đi tu bát quan trai giới, rồi sau đó phát tâm thập thiện Bồ Tát giới. Nhưng Bồ Tát giới của một cư sĩ và một Bồ Tát giới sát xuất gia nó khác ở chỗ là cư sĩ thọ có 26 giới thôi, Bồ Tát giới của xuất gia là mới là 10 giới trọng, 48 giới kinh. Thì như vậy thì quá trình học tu như thế này, ở chỗ căn bản về nhân quả đó, thì thọ hay không thọ mà điều phạm thì có tội như nhau. Nhưng mà cô thọ giới thì cô thêm cái tội nữa là tội phá giới. A Di Đà Phật. Để nói như vậy không khéo, những người nào nói là tôi khỏi cần thọ giới, thọ ăn chi tội, ở ngoài muốn sống làm gì làm sao? Xin thưa các vị, nhân quả nó không bị giới hạn bởi tu hay là không tu, hay là Phật tử hay không Phật tử. Các vị Thiên Chúa tin lành Cao Đài Hòa Hảo chỉ là cái mạc thôi. Quy tắc nhân quả này nó không giới hạn ở đâu hết. Làm một bất cứ việc gì dẫn tội như nhau, dầu tu hay không tu, chỉ có điều chúng ta thọ giới Phật, chúng ta phạm giới với Phật, nó khác ở cái chỗ đó mà thôi. Nhân quả, quả báo không khác được. Các vị có trở thành Phật tử hay không, điều đó không quan trọng. Nhưng mà lợi thế người Phật tử là chúng ta được cái gì? Nhờ là Phật tử cho nên chúng ta chỉ phân biệt được phước tội mà chúng ta biết đường mà tránh, mà giới hạn, mà thế này thế khác. Lợi thế ở chỗ đó thôi. Còn căn bản thọ không thọ việc của các vị. Căn bản nguyên tắc các vị vi phạm luật nhân quả này không có từ bất cứ một ai, không phải luật nhân quả này của Phật đặt cho Phật tử. Đây là các vị phải nên nhớ như vậy. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc bài giảng tại đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi nghĩ rằng Phật là một cái nhân duyên là vô cùng hy hữu để quý Phật tử được diện kiến thầy. Xin gọi chỉ thầy cho nó thân tình, tức là thầy Thích Trúc Kiến, một giảng sư trẻ và rất là nổi tiếng từ Việt Nam, tức là thầy dạy những cái vấn đề nó rất là dễ hiểu, dễ tu. Nói chung là cái cách nói chuyện của thầy nó rất là đem đến cho Phật tử cái niềm an lạc. Thì bây giờ là thay mặt cho đạo tràng Chùa Bát Nhã là xin được là nói Phật tử như thế này. Tức là bây giờ về mặt một cái tinh thần và cái tâm á, mà thầy với Phật tử có ngồi đây mỗi ngày đến 9 giờ thầy cũng không muốn được trả lời với Phật tử. Là vì sao? Là vì nếu Phật tử cầu học để mà tu á, thì thầy chắc chắn không thể từ chối. Nhưng mà đáng tiếc là cái sức khỏe của thầy á, thì nó cũng bình thường như mọi người khác, có nghĩa là ngồi lâu quá thì nó cũng mệt. Thực tình là ngày mai thầy còn phải một còn nhiều cái phóng sự khác nữa. Thì là bây giờ cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ, thầy hòa thượng với đó cũng có nhắc nhở chúng tôi là nói là con cô rồi sao cho thầy giáo sư cũng nghĩ chứ sao mà cái bác ẩn ngộ có hoài rất là lịch thật sao. Thì trước là con cũng xin sáng nói thầy, thì con cũng nghe thầy giáo sư về nói là cuộc buổi Phật thuyết trình Phật pháp và Phật pháp đến giờ thì đến đây cũng thầy cũng sắp chấm dứt, thì con cũng xin trước là con thay mặt cho Thanh Ni và đạo tràng Phật tử Chùa Bát Nhã thành kính tỉnh lễ bày tỏ cái sự tri ân những cái lời, những cái thầy đã dành thời gian để đến đây gặp gỡ đạo tràng. Và chắc con nói điều này thì hơi thừa, nhưng có một cái thực tế rằng là trước ra cách đây một tuần thì cũng có một cái có tu, có một ngày tu học như thế này. Và khi con cũng đang giới thiệu và thông báo cho Phật tử biết là ngày 25, ngày 26 là tại đạo tràng này là cũng tu học bình thường vậy thôi, nhưng có một điểm đặc biệt là có thầy Trúc Kiến về đây giảng. Là Phật tử mấy ngày nay cứ hỏi con là có người đã những cái đạo tràng pháp ở những cái rất là xa, nhưng mà cũng hỏi con là giảng một cái thời nào về thầy, bởi vì con không dựng có tu cả ngày được, con chỉ canh đúng cái giờ của thầy giảng là con đặt cái con nghe rồi con về thôi, có được không? Thôi mà được chứ không được, nhưng mà để hỏi cái giờ cho nó chắc ăn. Thì thực tình thì Phật tử ở nói chung và Phật tử ở Hải Ngoại này nói riêng rất là mong muốn và phát ngưỡng những cái vấn đề về tu học. Thì trong cái thời pháp của thầy vừa qua, bọn con ở ngoài vì cái đạo tràng chặt cho nên không vào trong, nhưng mà ở ngoài nhưng mà cũng lắng nghe qua mắt cái loa mắt thanh, và con rất là vui khi mà Phật tử đạo tràng được Bát Nhã này nói riêng và các Phật tử các nơi pháp về đây nói chung được thầy dành cho một buổi chia sẻ hướng dẫn chỉ dạy số vấn đề thiết thực trong cái đời sống tu học hàng ngày và những vấn đề căn cơ nhất của Phật pháp. Thì có lẽ tất cả những lời tri ân hay gì đó của chúng con giờ này lên thầy thì có phần cách xấu, nhưng mà thật tâm con hiểu rằng cái tâm trạng của Phật tử suốt một tuần qua mong mỏi chờ đón thầy hôm nay đã được phần nào thỏa mãn. Chúng con thay mặt cho gia đình cao quý và quý Phật tử đạo tràng
ở thành kính tri ân và nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ thầy sức khỏe và luôn luôn tăng tiến đạo nghiệp để tiếp tục sẽ còn nhiều lạc pháp đạo tràng chùa Bát Nhã được thông báo này để được thầy chỉ dạy chia sẻ thêm nhiều vấn đề. Và giờ này các tài liệu cũng đã hết hôm nay, nhà chúng con xin được bắt đầu lời như vậy và những nguyện của thầy từ bi để tin cho chúng con. Nam mô kính bạch trên Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Trước khi hồi hướng, chúng con xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì và chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức tại chùa Bát Nhã đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi nói chuyện hôm nay. Và một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu ở tại đất Mỹ này để mà thu xếp công việc để trở về đây lắng nghe buổi thuyết pháp hôm nay. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe hạnh phúc đến tất cả các vị. A Di Đà Phật.
Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng và cung kính đại đức trở lại các trường.